Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Các quý Phật tử nguyện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Pháp Môn Thế Giới và niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay có cái duyên lành là quý Phật tử ở An Giang về đồng tu với chúng ta, gồm 33 vị, cũng có cái duyên lành tốt. Quý Phật tử cũng có lòng mến kính đến sư và đạo tràng của chúng ta đến hôm nay để cộng tu trong ngày hôm nay, ngày tọa thị Pháp Quan Thế Giới và niệm Phật. Thì vào giờ hôm nay thì sư có bài giảng đặc biệt hôm nay thì gửi đến cho quý Phật tử chúng ta được nghe chung. Thì quý Phật tử chúng ta cho đàn pháo tay mừng quý Phật tử Phật. Thì khách đến mình vui mừng là đón phải không? Khách về tiễn mình đưa đi phải không? Thường thường mà đến thì chúng ta vỗ tay mà đi cứ vỗ tay không? Không đi vỗ tay, đi buồn yêu mà hay vậy. Vô thường là thế, có đến là phải có đi. Hôm nay thì sư cũng tạo ra một buổi giảng để cho quý Phật tử đồng nghe chung, để sắp tới Phật tử trong buổi học này thì Phật tử An Giang thì bên bệnh thì cũng chắc cũng từng nghe pháp ở đây, Phật tử đây cũng như vậy, ở đây thì chuyên nghe niệm Phật nhiều hơn. Như vậy thì đạo tràng này là đàn chuyên tu suy giảng tịnh độ không phải như vậy. Hôm nay có bạn mới đến thì sư cũng gửi bài học tu chung này cho Phật tử chúng ta đồng nghe để đồng tu với sắp tấn toàn thể Phật tử chúng ta hữu duyên trong ngày tu hôm nay. Thì bài giảng hôm nay thì sư mới vừa gợi ý hồi sáng thôi là như vậy. Thì có Phật tử ở An Giang đến để học tu cho nên sư sáng tác ra bài thơ này để hướng dẫn, để nhắc nhở sắp tấn Phật tử đồng nghe chung với cái đề tài học là người chân tu. Nghe rõ người chân tu khám nhớ cho nên cái đơn bản đó mà tự là đang khám nhớ đó, là những cái bài thơ tạm mà sư thường xuyên sáng tác ra để sắp tấn cho Phật tử đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh để ghi nhớ hàng ngàn, để thuộc lòng, để cảnh giác trong đời tu. Hôm nay có bạn đồng tu và anh Giang đến, sư xin tặng quý Phật tử bài học này và cũng nói chung để Phật tử đạo tràng chúng ta được nghe chung trong buổi học hôm nay là người chân tu. Thì qua cái bài học người chân tu này thì chúng ta biết rằng tự đề thấy mới đặc biệt rồi phải không? Người chân tu ở đây sư chỉ đặc biệt là người chân tu niệm Phật không nha. Đây là chỉ dành cho người chân tu niệm Phật chứ không đá động những người tu khác à. Sư nói là đạo đón đâu có đàng hoàng. Đừng có ai có nghe đi cái này hay là nghe băng này hay là nghe bài này thì không có hiểu lầm sư hóa. Những Phật tử hôm nay cũng nhiều bài thì nghe sư nói hôm nay thì chỉ là người chân tu niệm Phật chúng ta thôi, nó như vậy. Tại vì chúng ta là người tu niệm Phật, là người mong đi giải thoát sanh tử ngay kiếp này chứ không có mong đi gì đâu hết. Nếu mà chúng ta mà tu tịnh độ á, mà mong đi về bất cứ nơi nào khác ngoài cực lạc thì chúng ta không phải là người chân tu, nhớ như vậy. Mà người tu tịnh độ chúng ta mà không để không mong cầu để về cực lạc để mau thành Phật á, thì chúng ta chưa phải là người chân tu niệm Phật, nhớ là như vậy. Cho nên đây là vấn đề rất là quan trọng đối với người tu niệm Phật, chúng ta cần phải rõ. Vì cái người tu niệm Phật á, nên nhớ rõ ràng rằng niệm Phật là nhân để được vãng sanh, niệm Phật là nhân để được làm Phật, cho nên người tu tịnh độ là để được vãng sanh và được làm Phật. Cho nên á, là người Phật tử chúng ta phải có hai cái nguyện lớn. Một là cái nguyện để vãng sanh cực lạc ngay kiếp này, để tương lai chúng ta nguyện để mà sớm được thành Phật, phải không? Đây là cái nguyện nó phát nguồn từ hôm nay, bắt đầu đi khởi tâm niệm Phật, chứ không phải mà về cực lạc vẫn phát tâm làm Phật nha, là sai đó. Đây là người tu niệm Phật là phát tâm ngay hôm nay nè, cái giống như mình đi học vào trường lớp rồi đó. Ngay bây giờ dù cho đứa bé mới học lớp 3, lớp 4 thôi, nhưng mà hỏi nó mày học tương lai làm gì, để nó tôi học để tôi có làm cái nhân tài của xã hội, mà làm cái gì mà muốn làm gì lớn nhất, cũng làm vua thấy chưa, ngon không? Được không? Được chứ, đứa nhỏ thì dám làm vua, đứa nó con nó có khẩu khí lớn mà, phải mà được. vậy thì nó từ nó sẽ là vua, nó như vậy nè, nếu nó cố gắng phải qua tử, nó như vậy nè. Còn một người Phật tử chúng ta đó, là một người mới vào trường lớp học thôi, nhưng mà khi nghe qua lời Phật dạy mình mừng quá, mình thích quá. Như vậy thì là người ta hỏi rằng chứ là con tu làm gì, bà tu làm chi, ông tu làm gì vậy? Nói tu quyết kiếp này để giải thoát về tương lai. Để làm gì? Để tu mau thành Phật, được không? Để tu tương lai cấm hay không? Thành ra đây đây thử nên nhớ đó. Mà đứa bé mà đòi làm vua thì là ai cũng khen hết. Nhưng mà nhiều đứa mà đòi làm vua quá, chắc phải coi chừng từ đứa. Nó lớn lên rồi nó cạnh chừng mấy đứa này rồi, phải không? Nhưng mà tại vì một nước không hai vua, một nhà không hai chủ, một chùa không có hai pháp sư. Lại nên nhớ nha, đây là một cái câu thiệu mà đại kỵ từ xưa nay. À, một chùa là không có hai giảng sư bao giờ, phải không? Một nhà là không có hai chủ, mà một nước không có hai vua, phải không? Một chùa mà hai giảng sư là ông này giảng kiểu này, ông giảng kiểu kia, chỏi với nhau, thành ra hư chùa, hư miễu hết trơn. Là hư cái đạo tâm Phật tử luôn. Thành ra một chùa mà hai giảng sư giảng là thất bại, là như vậy đó, không có hai giảng sư. Đó như vậy đó. Rồi là một nước không hai vua, nước mà hai vua thì sao mà tự giành nhau? Phải không? Phải có ông vua thôi, phải giết ông vua này để ông vua mạnh nó mới tồn tại, phải không? Vậy là phải hơn tôi với nhau. Còn nhà không hai chủ thì giành ăn mà, phải không? Phải một chủ thôi, chứ mà hai chủ là không được, dứt khoát là phải chia hai. Đó như vậy. Thật ra đó là một cái vấn đề mà người xưa đã biết rõ, cho nên đưa ra câu thiệu để chúng ta đã dễ nhớ, phải không? Một nhà không hai chủ, ba một nước không hai vua, một chùa là không có hai pháp sư. Nhớ là như vậy đó. Thành ra do đó rồi thì đó là đó là thế gian. Nhưng ở đây là mình nguyện mà làm ông vua đó thì là được tâm tốt chứ, phải không? Nhưng mà tương lai chỉ có một người được làm vua thôi, chứ không được nhiều người. Tại như vậy nguyện thì cả học trò cả 50-70 ngàn đứa nào cũng muốn làm vua hết, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ có một ông vua thôi, thấy không? Chứ học được là nhiều ông. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta hàng triệu triệu tỷ tỷ người niệm Phật, nhưng mà tất cả đồng niệm Phật và đồng nguyện làm Phật được không? Được. Có ai cấm không? Không, không ai cấm mình cả hết, tại vì tất cả đều làm Phật được hết, nên là không ai ganh tị ai cả và không sợ gì ông hết. Cho nên là không sợ mất ngôi Phật, tại vì ngôi Phật ai muốn thành là được thành, chứ không có là bị là chia cắt quyền lợi tài sản quyền lực gì cả. Cho nên là không có Phật nào ganh tị Phật nào. Phải không? Đây là đặc biệt của người tu Phật giáo của chúng ta là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng chư Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Vậy thì chúng sinh các ngươi là nói chung là trong là cổ hữu chúng sinh, từ địa ngục có đến là những ngôi vị Bồ Tát cao nhất là cổ hữu chúng sinh, đều là tương lai sẽ là Phật hết. Đó như vậy, cho nên là hàng hà sa số Phật luôn mà. Đó như vậy, cho nên hôm nay mình là người tu tịnh độ á, cái chánh tâm tu tịnh độ là quyết tâm niệm Phật để vãng sanh ngay kiếp này và để thành Phật ở tương lai. Đó, đó là người tu niệm Phật chân chánh á. Và nếu mà niệm Phật mà không muốn giáp làm Phật á, là chưa phải là tâm chánh, còn phải tà. Tà là gì? Tà không phải là trật, mà tà là gì? Là lên, là sai chút xíu thôi mà là trật. Chưa đó chứ, tức là chưa đủ. Và như vậy á, còn tà mà sai là trật thì chúng ta giảng theo nghĩa thấp, hiểu rõ không? Như vậy đó, thành ra do đó rồi á, là người tu tịnh độ chúng ta phải đi đâu chúng phát tâm bộ Bồ Đề, phát tâm để làm Phật. Và như vậy sáng thầy rồi chúng ta đồng phát nguyện về Cực Lạc đó. Trước khi tôi vào buổi tu là chúng ta phải phát nguyện trước, phát nguyện bạch Phật xong rồi Phật chứng minh, rồi bắt đầu thầy trò mới ngồi cùng nhau mà tu niệm Phật suốt ngày, thấy không? Giảng dẫn suốt ngày thôi, mà khi về nhà rồi chúng ta vẫn tu bình thường, tu cho tới chết luôn. Sáng chiều tối thì phải phát nguyện đầy đủ như vậy. Nghĩa là gì? Tức là đem cái thân này để lo tu, đem cái tâm này cố lo tu để tương lai được giảng sanh và được mau làm Phật, phải không? Mà làm Phật mới mãn cái tâm Bồ Đề của chúng ta, là mãn cái tâm nguyện về Cực Lạc giảng sanh, mãn cái tâm nguyện muốn làm Phật. Chừng là làm Phật mới xong, phải không? Và chưa làm Phật là xong chưa? chưa là mình là còn tu phải không? Tu giờ là làm Phật mới thôi, là mãn và đề nguyện mãn là xong. Đó, như vậy đó, vậy thì mình dơ cơ ra cái đó là chắc chắn là phải mãn thôi. Ở ta bà là khó mãn đó, tại vì ta bà cảnh chướng duyên khó tu, cho nên là gặp ác nạn chướng duyên đủ thứ cả, cho nên khó mãn nguyện được lắm. Cho nên là tức tốc gây kiếp này giờ cực lạc để mà sớm mãn bồ đề nguyện. Mà giờ cực lạc là chắc ăn là phải mãn nguyện rồi, tại vì cực lạc không còn chướng duyên khó khăn nữa, và chúng ta tu tiến mãi đến làm Phật mà thôi. Nhưng mà ở đây có người hiểu lầm á, giờ cực lạc là làm Phật luôn chứ không có trở lại ta bà. Đây là một sự trình độ thiếu hiểu biết giáo lý, phải không? Học không nên đưa lên chốt nói đại như vậy. Chứ muốn làm Phật là phải làm Bồ Tát thời gian lâu, tự hiểu không? Là giờ cực lạc rồi là phải đáo lai ta bà để mà làm Bồ Tát hạnh nữa. Rồi nhiều kiếp như vậy, nhiều số kiếp như vậy, thành lục độ ba la mật xong rồi chúng ta mới lên ngôi đẳng giác Bồ Tát. Rồi đến nhất sanh bổ xứ Bồ Tát chúng ta mới là thị hiện ở cõi đời và tu lần chót làm Phật, giống như Bồ Tát Phổ Minh á, là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Bây giờ là Bồ Tát Di Lặc, thấy không, đang là thị hiện ở cõi ta bà để quá độ chúng sinh trong cái hành Bồ Tát, làm tỳ kheo, làm hòa thượng, làm thượng tọa, làm tỳ kheo, làm ni trưởng, làm ni sư, thậm chí làm cư sĩ, làm Bồ Tát nữa, vân vân. Cái giờ là lạc chúng sinh thì Bồ Tát thể hiện để làm, để chi? Để gom góp tất cả công đức phước lành để cuối cùng đủ duyên đến hậu luân hoa mới thành Phật được, thấy không? Từ đây đến đó còn bao lâu nữa nhớ không? Còn 8,700,000 nữa mới tới lần. Nó tới hậu luân hoa như vậy. Thật ra người tu tịnh độ chúng ta không phải chờ hậu luân hoa. Ai chờ hậu luân hoa là người đó mê rồi, mê tín rồi. Tại vì làm sao mà sống nổi mà chờ? Tại vì còn 8,400,000 nữa thì sao mà sống nổi, phải không? Phật tử mấy tuổi chết nè, mấy bà già hả? Còn mấy tuổi nữa? Tối nay chết queo rồi, mấy bà già ngáp ngáp nè, phải không? Có thể 2-3 năm mà là 5-10 năm nữa thì ráng sống đi, ráng sống đi cho đến mà 8-10 năm nữa cũng chết à. Còn phật tử mà trẻ trẻ chúng ta sống mấy chục năm nữa hả? Diệu thảo mấy năm nữa, cao lắm 30 năm nữa con phải chết rồi, phải không? Phải không? Tâm nguyện mấy năm nữa, 40 năm đi, mỹ huệ với mấy năm nữa, 60 năm, phải không con? Mấy đứa nhỏ đó, phải không? Thế như vậy có ai sống 100 năm nữa nổi không? Không ai sống nổi ở đây, đạo tràng này không ai sống nổi 100 năm nữa, phải không? Mọi đứa bé nhỏ nhất vô tu hôm nay cũng là 8-9-10 tuổi rồi, nếu sống 100 năm nữa nó tới 110 tuổi rồi, làm gì sống nổi, phải không? Rồi có sống nổi chăng nữa đi thì cho nó 150 tuổi á, nó sống thượng thọ đó cũng chết thôi. Vậy thì đâu có ở mà chờ kịp đâu, rồi kiếp sau nhắm tái sanh làm người nữa được không? Phải không? Chưa chắc, phải không bà tử? Vậy thì mà 8,400,000 nữa mình chia cho mấy chục năm tuổi thọ ra bao nhiêu lần sanh tử, bao nhiêu lần trở lại mang thân để làm con người, để mà gặp Phật Di Lặc lâu quá không chắc ăn, phải không? Cho nên Thích Ca Mâu Ni biết rõ cái tâm người mê tín chúng ta thời mạt pháp, cho nên là tâm vọng cầu của chúng ta nó không đúng, là không bảo đảm an toàn. Cho nên Đức Phật mới đưa ra cái giáo trình để mình tu, để mà diệt được lạc giảng sanh là an toàn nhất. Phật nào cũng được hết, gặp Phật nào cũng thế thôi, phải không? Cho nên gặp Phật A Di Đà trước là an toàn nhất, đừng có chờ Di Lặc mắt con. Nhưng bây giờ mình về cực lạc rồi á, mình tu rồi đến mà chừng Di Lặc mà gần thành Phật á, mình thị hiện về ta bà để mình đã học đạo với Phật Di Lặc, để trợ duyên Đức Phật Di Lặc tương lai, lúc đó mình làm đệ tử Phật Di Lặc. Vậy là có lý hơn, phải không bà tử? Chịu không? Ai chịu vỗ tay coi. chịu. Vậy là đúng rồi đó, vậy là bà tử giác ngộ đó, phải không? Thì ra kiếp này là phải về cực lạc liền, mau lẹ để mà gặp Phật A Di Đà đó. Như vậy mình về bệnh không phản nhược là chúng ta giải thoát thôi, mà chúng ta còn được sớm làm Phật nữa. Đây là một vấn đề rất lớn của người tu tịnh độ của chúng ta, đó là tâm nguyện, đó là cái đời sống, là hạnh nguyện chân tu của người tu niệm Phật của chúng ta. Nghĩa là kiếp này quyết niệm Phật để giảng sanh về cực lạc và được làm Phật sớm ở tương lai, đó là tâm nguyện của người chân tu, người tu tịnh độ của chúng ta. Thì đó là cái tựa đề mà sư giảng hơi rộng chút xíu để tự chúng ta có một sự nhìn lại mình trong cái cuộc sống của chúng ta, là người tu niệm Phật mình có phải là chân tu niệm Phật hay không. Đó, như vậy đó. Tại vì sao vậy Phật tử? Tại vì có người niệm Phật mà không phải là người chân tu niệm Phật. niệm Phật để cầu phước, niệm Phật để cầu duyên, niệm Phật để cầu lợi, niệm Phật để cầu danh, niệm Phật để cầu phước, niệm Phật để được về cõi trời, niệm Phật để được bình an, niệm Phật để mình giỏi, vậy thôi. Phải không? Đâu phải là người chân tu niệm Phật để cầu giải thoát đâu. Phải không? Đó, thành ra mà tôi thấy có nhiều người niệm Phật thở chuyện này thở, niệm A Mô Phật, độ con Nam Mô Phật, độ con, độ cái gì? Độ còn là cái chuyện bình thường không? Không cái gì được đáng giá cả, phải mà thế. Còn hôm nay mình là Phật tử chuyên tu, chân tu, mình niệm A Di Đà Phật cái tâm nguyện gì? Nguyện giải thoát về cực lạc ngay kiếp này, và ngay kiếp này trong hàng kiếp sau. Và nguyện về cực lạc để gì? Để được mau thành Phật. Thì nghe nói như vậy biết là người chân tu niệm Phật rồi đó. Còn ai mà nói không đủ như vậy đó là chưa đủ gọi là người chân tu. Phải không thế? Đó như vậy đó. Nếu nói lệch như vậy là sai hoàn toàn. Đó như vậy đó. Tại nên do đó rồi á, mình là người thường hay lo niệm Phật để quyết chí giải thoát thì phải là người niệm Phật chứ. Chân tu mới đúng cái bổn nguyện của Phật A Di Đà tiếp dẫn, và đúng theo cái lời dạy Thích Ca Mâu Ni là muốn ở chúng ta để giải thoát sanh tử ngay kiếp này. Đi vào cái bài học hôm nay thì trong 8 cái câu thơ kệ này, xưa là bằng lối văn là Song Thất Lục Bát, tự chúng ta dễ nghe. Như vậy thì sư sẽ giảng tuần tự từ câu 1 và tự chúng ta nghe trong bài giảng hôm nay. Người niệm Phật phải tin lời Phật, Phật dạy khuyên, Phật tiếp dẫn mình. Đây là hai câu đầu nó liên hệ với nhau, cho nên sư giảng được 1-2 câu này. Thì người niệm Phật phải tin lời Phật. Vậy thì hôm nay mình biết tu niệm Phật á, là nhờ ai dạy gì mà tên? Ai dạy? Thích Ca Mâu Ni dạy, phải không? Chứ vậy sư quá dạy rồi nghe. Sư quá là lặp lại lời Phật nói thôi. Tại vì sư đều có duyên đi vô chùa sớm và học kinh học pháp hiểu biết, và lại thích tu niệm Phật á, mới đem cái thích của mình để ra dẫn dạy Phật tử học tu. Mà ai có thích giống sư á thì đến sư học tu, mà thích học thích giống sư thì đi chỗ khác học tu. Đây chỗ khác là dạy cách khác hơn, tu thiền, tu mật, tu giáo gì đó. Nó như vậy. Còn bây giờ mình mà thích tu niệm Phật thì đến những người chuyên tu niệm Phật để mình học tu cho rành, cho rõ về cách tu niệm Phật, để chúng ta tu cho nó dễ và tu cho chắc ăn và tu được an tâm, phải không? Đó như vậy, nhắm mắt mà đi cũng không lọt xuống sông nữa. Thật ra đó là mình phải là phải hiểu rõ ràng là pháp môn niệm Phật này, giáo lý niệm Phật đây là do nơi Đức Phật dạy chúng ta. Phật nào vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Phải tin người niệm Phật là người hành giả mà chuyên niệm Phật á, là phải biết rằng là gì? Là phải tin, phải tin mới tu mới được. Mình không tin là không tu được đâu. Phật tử nếu mà không tin đó thì mình tu bắt chước, mình tu xu hướng. Thì các tu bắt chước tu xu hướng này là tu ngày, tu buổi, tu tháng rồi chúng ta cũng mệt mỏi rồi bỏ thôi, phải không? Thế vậy như làm ăn mà chúng ta không có cái là lòng ham muốn để mà được cái thành tựu kết quả lớn, phải không? Thì chúng ta làm hồi hợp qua ngày nó kiếm ăn qua ngày rồi thôi, rồi thấy không êm rồi thôi bỏ học nghề khác. Học tiếp là không có nghề nào ra nghề nào trên, phải không? Nên bá nghệ tinh như bá lát vậy đó, phải không? Thế như vậy đó, như bá lát cái nào biết chút chút rồi thôi. Thế như vậy đó, không nghề nào ra cái nào. Thế là ta nói thêm câu sau là bá nghệ hảo tùy thân, là cái gì cũng biết hết, chỉ cứ nuôi cơm sống qua ngày thôi, đủ bữa cơm 2-3 ngày thôi à. Thì đầu là thất nghiệp mà chờ người ta kêu làm nữa, ai được kiếm ăn. Chứ còn không làm có tiền nhiều, lúc mà làm có tiền nhiều phải là cai, phải là thầu, phải là người giỏi, chuyên để mình lãnh nhà mới tính có lời lớn được, phải không? Tới rồi sau này mới làm ông này bà kia, nó như vậy đó. Thật ra là nhất nghệ tinh nhất thân, thân vinh, bá nghệ tinh là như bá lát. Phải không? Cái nào ra cái nào. Thật ra người tu cũng ra như vậy. Mình tu cái là mình chuyên cái đó, là mình giỏi cái đó, phải không? Ví dụ mình tưởng là chuyên nghiên cứu về giáo lý tịnh độ thì mình giỏi về giáo lý tịnh độ. Mình chuyên về thiền thì giỏi về thiền. Mà chuyên về tu thiền là mình giỏi về cái năng lực, khả năng tu thiền. Rồi mình chuyên về tịnh độ niệm Phật thì mình giỏi về năng lực cách tu niệm Phật. Đó như vậy đó. Cái nào nó chuyên là nó sáng gì đó, nó giỏi về mặt đó. Đó như vậy đó. Còn bây giờ cái nào cũng chút hết á, thiền cũng biết, tịnh cũng biết, mật cũng biết, giáo cũng biết, cái gì cũng biết chứ mà biết ba lát không ta. Mà biểu mà hướng dẫn người ta tu thì mình mờ, mình không biết rõ. Nói đại cho rồi đi, rồi xong vậy thì giống như đem con bỏ giữa chợ đó, thấy không? Mặt tình nó đi xin ăn qua ngày cho rồi, mình không có lo gì nữa. Vậy thì đây là thất bại, phải không? Đó như vậy. Cho nên người mà chuyên là người đã có tu, và người đó rằng rõ rồi, cho nên là dạy có mực thước đàng hoàng, cho nên từ chỗ đó học trò mới tiến bộ được, có căn bản, nói như vậy là thành công. Thì cũng như vậy, từ cu ly lên làm thợ, phải qua tới từ làm thợ về thợ phụ lên thợ chánh lâu ngày làm cai giỏi rồi đó, mới cho làm ông gì, ông thầu phụ, phải không? Thầu phụ nó thành thầu chánh, sau này làm giám đốc luôn, ngon không? Đó, bây giờ là ngầu không sĩ luôn à, phải không? Phải cần tới chỗ đó, ngầu nhà lấy máy, đánh máy, cốc, mà tiền dùng như nước rồi, phải không? Rồi là mình đếm tiền, xè bằng ngón tay có thể, đếm tới đếm lui sợ lộn vàng, bây giờ mình lấy máy đếm không à. Thấy không? Tại vì sao? Thì quá giỏi rồi. Cho nên giàu thì người tu không vậy. Tại chuyên là chúng ta sẽ thành công lớn, bạn không chuyên là thành công nhỏ. Nên như vậy, cho nên người niệm Phật chúng ta phải tin lời Phật dạy. Người niệm Phật là người muốn về cực lạc vãng sanh, người muốn giải thoát sanh tử luân hồi là phải nghe lời Phật dạy. Tại vì chúng ta thấy sanh tử luân hồi là rất khổ, phải không? Phật tử thấy khổ chưa? Thấy bà già khổ chưa? Phật tử Châu Đốc xuống đây nghe nghe sư nói là khổ chưa? Biết khổ chưa? À, đó như vậy đó, thật ra mình cũng lớn tuổi rồi mình khổ rồi đó. Khổ về thân tứ đại đau khổ là trước nhất nè, phải không? Già bệnh, có một tỉnh bệnh như ta đang coi hả? Ai cũng bệnh hết, phải không? Nói thầm trong bụng con bệnh dữ lắm sư ơi, phải không? Như vậy thế giờ đủ thứ bệnh cả, nhiều bệnh mình giấu giống nó ra, nhiều bệnh quá nặng, phải không? Giấu nó ra là bộ mày cười cười vui vui chứ trong trọng nát bét hết rồi đó, như vậy không dám nói. Cái bệnh là bệnh thân đó nha, là bệnh già rồi bệnh thân, rồi thêm bệnh gì đó, bệnh phiền não. Thì phiền não là những cái đau khổ trong lòng của chúng ta, cái sự đốt cháy trong lòng chúng ta nó không an. Phật tử có bị đốt không? Ở đây có ai từng bị đốt không? Đốt ngày đốt đêm, tối ngủ bị đốt nữa, có không? Có, đó là phiền não đó, là cái nhiệt não trong lòng chúng ta không an. Vậy thì thân sống không an vì già vì bệnh, tâm không an vì phiền não nó, vì nó bức xúc, phải không tử? Tham sân si sầu bi khổ u não nó cứ hiện lên hoài, cho nên là chúng ta rất là khổ. Vậy thì đó là một con người mà sống ở luân hồi phải chịu đựng vậy thôi. Đó như vậy, chừng nào mà giải thoát được thân này và giải thoát được cái tâm này là chúng ta nó không còn bị cái sao luân hồi nữa, là chúng ta được về cực lạc vãng sanh đó, ha. Đó như vậy đó. Vậy thì phải ráng làm sao để giải thoát cái thân tứ đại này, sáng làm sao để giải thoát cái tâm phiền não đau khổ này. Muốn về làm sao mà tới, phải chân tu mới được, ha. Phải chân tu mới giải thoát, mà chúng ta không chân tu là không giải thoát đâu. Đó như vậy đó. Thì nói như vậy, có người nói rằng người đó họ tu thiền dữ lắm, họ bố thí làm phước cúng dường dữ lắm, họ phải là người chân tu không? Phải không? Chưa chắc, chưa chắc. Tại vì họ bố thí làm phước nhiều là họ tu về kiếp sau thì làm phước thì cõi người nó giàu sang thôi. Họ cúng dường các chùa các tháp mà thường làm gì về cõi trời ở cung điện, phải không? Vậy thì họ còn luân hồi hay là ra khỏi chưa? Chưa, tại vì họ chưa có tu chân tu. Họ tu pháp là về hữu lậu. Vậy thì ở đây nói là tà tu chứ mới chân tu. Chữ tà tu mà nói nghịch với chánh á, hiểu rõ chưa? Tại vì họ chưa có nắm con đường giải thoát tu, họ chưa chịu dấn thân ra đường giải thoát tu, họ mê cái hơn cái hiện tại cuộc sống đời này để mà họ gì, họ cố gắng làm sao cho được chứ sao họ khổ đời này mà hơn đời này, sung sướng hơn đời này, thậm chí là về cõi trời được hưởng phước luôn, làm thượng đế luôn nữa. Vậy thì cái ham của họ như vậy là họ đã hưởng phước kiếp sau, gọi là tu hữu lậu, phải không? Hữu lậu là gì? Hữu là có là còn, lậu là rơi là rớt, đắm chìm trong sanh tử là vẫn còn trong luân hồi. Còn nay Phật tử chúng ta dù là con người nhưng mà chúng ta không muốn sanh lại cõi người kiếp sau nữa, mà chúng ta quyết là chúng ta làm sao không về cõi trời kiếp sau nữa, dù làm thượng đế cấp bậc nào không ham nữa, mà chúng ta quyết đi về đâu? Xuất ly tam giới, về đường lạc vãng sanh ngay kiếp này, dứt khoát không có trở lại ta bà luân hồi đau khổ nữa, phải không? Vậy là chúng ta mới là người gì? Người chân tu đó. Như vậy vậy là phải buông, phải bỏ hết mới được, ha. Đó, như vậy là người niệm Phật là người chân tu, là phải buông bỏ, biết buông bỏ, xả thân xả tâm, và là chúng ta niệm Phật nó mới được kết quả lớn đó. Như vậy cho nên người niệm Phật phải tin lời Phật, Phật giải khuyên, Phật tiếp dẫn mình. Phật giải khuyên là chỉ cho Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Phật biết là Phật biết rõ thời mạt pháp á, chúng ta đấu tranh giành giật hơn thua danh lợi quyền dữ lắm, ai cũng như vậy cả. Phật tử ngoài đời thế gian họ tranh danh đoạt lợi ghê gớm, tàn sát nhau khủng khiếp, Phật tử thấy không? phe nhóm đảng phái với nhau giành giật cấu xé dân quyền lợi lộc với nhau, phải không? Đó, thời càng vào càng tấu tới thì sát phạt nhau càng tinh vi, phải không? Càng tinh vi. Tự thấy gì cái ăn bây giờ đó ha, nội đồ ăn mà sản xuất ra rồi giết người hàng loạt mà không hay biết, phải không? Loại thuốc men mà sản chế ra muốn giết cái nước đó, dân tộc đó hay cả thế giới này cũng không hay biết. Quá chất nó để đâu mà tử, quá chất nó ngấm ngầm trong đồ ăn, quá chất nó ngấm ngầm trong thuốc uống, phải không? Rồi mình ăn mà đủ vô đó, nó hoại cơ thể mình dần dần trong thời gian, phải không? Vậy bây giờ chưa chết, năm mười năm sau mình sẽ chết. Bây giờ mình chưa bệnh, năm mười năm sau sẽ bệnh, là bệnh này là con người hết xài, phải không? Rồi nó làm nó đoạn cái hậu thế tương lai của quốc gia đó. À, như vậy đó thì tương lai quốc gia đó không còn mạnh mẽ được nữa. Đó là một cách để độc, đầu độc của những nước lớn đối với nước nhỏ. À, có âm mưu tính toán sẵn rồi, phải thế? Với thời gian lâu dài, cái chính trị nó là như vậy đó, tính toán là như vậy đó. Giết bây giờ liền tôi nói mình là hung dữ, ác quấy, phải không? Xâm lăng, nhưng mà giết một cách đó ai biết không? Không bao giờ biết được, phải không? Từ thức ăn, thức uống, và để nó rõ như đó, như vậy đó. Tại ra mình không hiểu đó là mình là tự giết chết mình. Là cái ăn mình cũng tự giết chết, cái uống cũng tự giết chết, là tự giết chết mình mà không hay. Ờ, như vậy. Nhưng sống trong cái đời hôm nay rồi mình sao mà đoán nổi đồng ngừa. Tại ra mình đâu có thuốc, đâu có cách nào thử đâu, phải không? Thôi ăn đại cái đó hay đó. Ăn đại nó hay đó đi. Nhưng bây giờ có cách là gì mà giải quyết? Thôi nào chết chết kệ mồ đó, phải không? Thôi cứ ăn, nhưng mà đừng ham ăn được rồi. Đừng ham ăn, đừng ham uống, phải không? À, quan trọng là phải rất lo tu. Thân này sớm muộn cũng phải chết thôi. À, nếu mà khỏe mạnh sống lâu tu nhiều là tốt. Rồi nếu mà rút ngắn tuổi thọ đó, mà chết sớm cũng được. À, chuẩn bị trước bây giờ lo tu. Đó, để mai mốt mình chết ngay giờ nào cũng được cả, không có lo. Thế chứ, tới như vậy đó. Thật ra đó là người biết được là cuộc đời thế gian, đời mạt pháp là như vậy. Đấu tranh hơn thua giành giật với nhau từ ở đời thế gian, rồi đến là trong đạo chúng ta cũng thế nữa. Rồi thấy không, trong đạo cũng giành giật nữa này kia nọ, rồi cũng là hơn thua với nhau. Đó, rồi Phật tử chúng ta cũng như vậy, có hơn thua nhau không? Có nữa, phải không? Rồi mình với mình nè, mình với mình có hơn thua không? Có luôn. Mình với mình nè, chẳng nói ai, cũng là hơn thua đấu tranh từng giây, từng giờ, từng phút rồi đó, phải không? Đó như vậy, đó là những cái khổ của chúng ta. Mình nhìn mà thấy rõ như vậy đó, cho nên là mình không còn thích đấu tranh nữa. Không đấu tranh bên ngoài, hơn thua giành giật với ai, để khỏi gây quan trái quán thù. Không đấu tranh giành giật hơn thua với người xung quanh của mình, để khỏi phiền não buồn phiền với nhau. Không đấu tranh với chính mình nữa, để mình thảnh thơi và nhẹ nhàng. Phải không? Nói như vậy đó. Ngày nào mình đấu tranh với chính mình là mình còn là vậy, còn khổ lắm đó. Cho nên người tu, người chân tu là phải biết buông. Cho nên bà tự thấy người mà chân tu thảnh thơi lắm. À, người Phật tử chúng ta là người chân tu, thì người Phật tử chúng ta sống rất thảnh thơi, phải không? Không có lo nghĩ gì cả, phải không? Đó, tùy duyên mà sống thôi. Còn không thì chúng ta rất khổ, phải mà tế. Để đạo Phật là dạy mình tu tâm sửa tánh. Tu tâm là sửa cái tâm xấu, tâm hư, là sửa cái tánh của mình, là tánh chúng sinh, tánh phàm phu. Rồi là tu gì là tu bầu, tu dưỡng ha, là cao dầu, là để cho cái tâm tốt nó càng tốt hơn. Và như vậy để sau này tròn thiện, tròn sáng, là làm được là một vị thánh. Muốn làm thánh phải có tâm thánh, phải mà tế. Thánh Thành Văn, Thánh Bồ Tát hay là Đại Thánh là Phật. Đó, thì theo chúng ta là mài vũ hột ngọc của mình. Ngọc mà thấp nhất là gì? Ngọc Thánh Thanh Văn. Ngọc mà trung bình là Ngọc Duyên Giác. Ngọc hơi cao cấp là gì? Là Ngọc Bồ Tát. Ngọc mà siêu cao cấp là Ngọc gì? Ngọc Phật. Mà tôi muốn được Ngọc gì? Ngọc cao cấp. Ngọc không? Tham dễ sợ chưa? Đó, ai mà không tham chỗ này. Nhưng mà muốn vậy phải ráng lo lo tu, đó như vậy đó. Cho nên nơi đây mình muốn tu là phải nghe lời Phật dạy, vì Phật không biết rõ. Thời mạt pháp này cách niệm Phật là dễ tu nhất, không cách nào dễ tu bằng niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc cả. Cho nên kinh Đà Tập Phật nói rằng thời mạt pháp ước người tu khó người được giải thoát, chỉ nương nhờ nó phát môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì là thời mạt pháp này tu dữ lắm mà tử. Tăng ni đông dữ lắm, Phật tử đông dữ lắm, không phải riêng Việt Nam chúng ta mà cả thế giới nữa. Người ta hướng vào Phật tu dữ lắm Phật tử, tại vì trình độ kiến thức nó càng ngày càng mở rộng, nhận thức về cái giáo lý đó càng ngày càng hiểu nhiều, giờ sư tỷ vào so sánh các đạo giáo đó, ta biết rõ hơn mỗi cái đạo giáo tu sao sao nó thành tựu cái gì là người ta nghiên cứu ta biết hết. Cho nên từ đó ta quy hướng vào Phật pháp rất là đông, ta tu rất là nhiều, ta bỏ cuộc đời đam mê sợ khổ, ta nhảy vào đạo Phật tu dữ lắm. À, tu thì nhiều thiệt, nhưng mà để hành trì mà tu mà giải thoát thì hiếm hoi lắm mà tịnh. Tu danh tu tướng thì nhiều, tu phước thì nhiều, nhưng mà tu để giải thoát thì hiếm có người hy sinh. Hiếm có người hy sinh là dấn thân hy sinh quên mình á, bạn hiểu không? Mình làm cái gì mình quên được, quên mình được, chứ mà hy sinh để mà đắc đạo á thì là chết chưa ai dám làm, ít ai dám làm, bạn hiểu không? Thì thí dụ bây giờ mà tự hy sinh cái thân mình để làm phước cho người khác, dễ hay khó? Quá dễ bà tử, phải không? Mình hy sinh thân mình mà lo cho tam bảo, dễ hay khó? Khó hơn người hầu nãy nhưng mà cũng dễ. Mà hy sinh để mà giải thoát cho thân mình, khó hay dễ? Khó lắm, thấy chưa? Rất là khó. Tức là bà tử phải biết buông xả và phải giữ đúng theo quy luật Phật dạy, phải không? Nói như vậy, giới, định và huệ, cho nên phải quên hết, buông hết, bỏ hết, mình mới là giải thoát được. Thấy là cả vấn đề, thấy nó đơn giản nhưng mà rất là khó khăn, phải không? Cái kia nó rườm rà nhưng mà rất là dễ làm, phải không? Tại vì làm nó không động địa tới cái tham sân si mình chứ. Mình vẫn giữ tham sân si, ta đây, tao đây, tao đây được, nhưng mà vẫn làm việc thiện, việc phước được, phải không ta? Nhưng mà khi mình trở về chính mình rồi, tao đây, tao đây là phải dẹp bên, mình mới tu, mới là chân tu. Nếu mà còn tao đây, tao đây gì, tao đây, tao đây hết trơn á, là chúng ta còn kẹt, hiểu không? Cho nên thấy nó nhẹ nhưng mà nó khó, phải không? Thấy nó dễ nhưng mà thật sự là dễ, nó lại là khó, mình thấy chưa? Đó như vậy, cho nên đó là cũng nghe lời Phật dạy, xét lại chúng ta phải ráng cố gắng lo tu, mà cách để mà thay đổi cái nguồn tâm của phàm phu để trở thành mà cái tâm thánh á là dễ thôi. Dễ với người có lòng tin, dễ với người có sự bền chí, dù cố gắng cái thời gian theo lời Phật dạy, đó là niệm Phật A Di Đà. Cái này là hay nhất, dễ tu luyện tâm phàm trở thành thánh, dễ gột rửa phiền não, dễ trị dứt cái bệnh sanh tử luân hồi này bằng cách là lòng tin nơi Phật và quyết chí tu theo lời Phật dạy. Đơn giản thế thôi, xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng thế, không phân biệt là già nua hay là trẻ, đang là trình độ kiến thức hay là trình độ kém kiến thức gì cả hết, miễn quyết chí thoát khỏi sanh tử luân hồi, cứ tin theo lời Phật dạy mà lo niệm Phật là thành công, là thành công, là thành công. Đơn giản thế thôi, hiểu đó, nói như vậy đó. Cho nên hôm nay mình là người tu tịnh độ, chúng ta phải tin theo lời Phật dạy. Hồi nãy xin bây giờ xin nói là vấn đề thứ nhất là tin là Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên bảo khuyến tấn, phải không? Nhắc nhở để mà chúng ta biết cách, biết đường để mà tu để về cực lạc giải thoát ngay kiếp này. Thứ hai, ngài khuyên chúng ta niệm Phật và quyết lòng niệm Phật để đi về đâu? Đi về đâu Phật tử? Đi về tịnh độ A Di Đà Phật, cõi Tây Phương, phải không? Ngài cho biết rằng mười phương nước cõi xa của cõi với Phật A Di Đà xa thiệt là xa, nhưng mà muốn về đó cũng dễ ơi là dễ. Xa nhưng mà đi nó mau lắm, xa mà đi nó mau vô cùng mau luôn, phải không? Chứ không phải là đi chậm đó. Cho nên tay tay là ổng nhân mà ngài nói câu gì mà tự nhớ không? Nhất cứu Di Đà vô biện niệm bất lao rằng chỉ đáo Tây Phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay để về cực lạc rồi, chút tới bệnh rồi. Đi vô nó như vậy, một câu Di Đà mà không cần đổ câu nào khác hết, chẳng nhọc khải móng tay để về cực lạc rồi, tức là lâm chung mà tự Nam Mô A Di Đà Phật cái là đi direct bình luôn, nhanh không? Mà từ trong đó mà đi xuống đây ăn gian đây đó, trời ơi, đấy là tội nghiệp Phật tử nha. Rồi sáng đến sau giờ mới 3 giờ mà tới rồi, ông ơi, từ An Giang xuống đây nó gần xích thôi, ta chạy từ 2 tiếng mấy đồng hồ chứ gì, mà đi hồng mương giờ khuya, ông nội ơi, thiệt tình. Cái ông trưởng đoàn cho ta nè, ông Trấn Đông hả? Phải không? Sao Phật tử đi trễ thì lo cho Phật tử ra, không phải mới ta 10 giờ khuya là khởi hành đi rồi, tự gương quân phải không? Rồi giữa con đường từ trên An Giang mày tới Sa Đéc qua có cái phà dầm cống nè, mà tới chùa Phương Linh là 3 giờ khuya, từ chùa đâu có mở cửa mà ta, chùa mình thông lệ là tới 6 giờ sáng mới mở cửa, phải không? Bây giờ đâu thì dám vô cửa,
thành ra ở ngoài xe ngủ phò cho xe nhập thiền chẳng hết trơn như vậy. Thành ra con thấy tội nghiệp Phật tử vô cùng. Sáng sư nói đó, trời chỉ đi giảng chùa Hoằng Pháp á, đây lên trển là sư phải đi hồi thức hồi 1 giờ khuya, như bằng là gương buông đúng 2 giờ là từ siêu thị khởi hành, phải không? Phải tới chùa Hoằng Pháp là đúng 6 giờ rưỡi sáng tới sân chùa. Thầy đò cùng nhau là thầu tò te tấn công vô giảng luôn. Tức là ăn bánh mì đó, là đâu dám ăn cái gì khác, ăn bánh mì là gọn nhất, phải không? Là ai cùng hai thầy đò xứng nhau thẩu kèn thêm một đầu là đi vô chùa Hoằng Pháp là lên giảng luôn, là 7 giờ giảng rồi theo giờ hành chánh, phải không? Rồi giảng xong rồi là bắt đầu là ôm bụng đi về, chẳng có dám làm phiền á. Rồi về dọc đường đó là điện thoại mấy cái tiệm ăn cơm chay đó quen đó, rồi là xong rồi mình ghé thầy trò vô ăn cơm đi về vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đâu dám đi nữa, từ khóa 10:43 tới giờ mà từ 4 là sư không đi Hoằng Pháp nữa, bởi vì một lần đi mệt quá chớn tuổi rồi. Giảng từ khóa là 12 cho tới khóa 44 rồi là quá nhiều rồi, không nghĩ không giảng nữa phải như vậy. Là đi về thì không nổi, nó phim về bắn tốc độ, không ăn bắn tốc độ đâu chạy nhanh. Hồi xưa sổ cái 80 cái số một giờ mà còn tới chở là 6 giờ rưỡi sáng, rồi bây giờ sổ một cái rồi nó nhốt luôn. Là nó rất là khó, mà thấy không? Thành ra thôi giảng xung quanh đây được rồi, phải như vậy. Cho nên á, từ An Giang mà xuống đây đi sớm cái tội nghiệp Phật tử vô cùng, mà cũng lo phải không? Lo như vậy và quyết lòng nữa, hôm nay gặp sư Phật tử chưa biết sư hóa nữa, coi trên đĩa coi trên mạng không à, mà chưa gặp thật sự nó sư hóa, là mong muốn là chiêm ngưỡng xá lợi của mẫu sư nữa, phải không? Đó như vậy cho nên là quyết tâm quyết lòng mà đến bữa hôm nay để mà học tu đó như vậy thì sư rất là vui. Nhưng mà đó là một cái sự chuẩn bị là rất là chu đáo của Phật tử. Nhưng mà tại vì mình tính nó học cái kỹ lưỡng á, ra mình tốn sức quá nhiều. Tốn công quá nhiều và tốn hao thời gian, phải không Phật tử? Nhưng mà dù sao chăng nữa cũng đã đến rồi, phải không Phật tử? Mừng không? Mừng, rất mừng đã như vậy. Chứ vậy thì á, về cực lạc Tây Phương xa, xa còn hơn từ An Giang mà xuống đây. Như vậy, từ đây giờ tới 10 muôn cõi Phật lên cách xa nhau. Nhưng mà đi trong khoảng cách thì khải bóng tay chưa xong tới bển rồi. Là đi bằng gì? Đi bằng hào quang lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà mới được. Chứ không có Bồ Tát nào mà đi về bển nổi đâu mà tới. Chỉ có Phật chứ Phật mới là đi về bển với nhau được thôi. Chứ còn Bồ Tát là không có thà tài nào về cõi Tây Phương được. Nếu đơn thân đi một mình, tất cả thì phải nương nhà hào quang lực Phật A Di Đà hết. Đó, đây là một cái đặc biệt. Tại vì quá xa, đây quá xa. Còn cái thiên nhãn của các vị là thanh văn, là duyên giác, A-la-hán không thấy tới con cực lạc được. Chỉ có Phật với Phật mới nhìn thấy cõi Tây Phương ra sao thôi. Đó như vậy. Cho nên muốn về cõi Tây Phương, mặc dầu chúng ta chưa có thành thông, nhưng mà chúng ta nương vào lực Phật hay gì là chúng ta sẽ giảng sanh bệnh thoải mái luôn, phải không? Bây giờ Phật tử chuẩn bị mua vé chưa? Mua đâu mua vé rồi? Mua vé máy bay rồi phải không? Mà đăng ký rằng là mình không đăng ký ngay giờ mình đi giờ nào hết trơn á, vậy là tôi chết tôi đi à. Phải không Phật tử? Mình đăng ký vé thì tôi chết rồi lên máy bay à, đó như vậy đó. Cho ra ngay chỗ này cho nên mình phải đăng ký với Phật rồi. Bây giờ lâm chung là con về cực lạc Phật rước con về, nó Phật ừ chưa? Phật ừ chưa? Ừ rồi. Nghe chưa mà nói ừ? Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe là mình tưởng tượng thôi, nhưng mà thật sự là như thế. Đức Phật nói rằng ai muốn về nước ta hay niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta sẽ đứt ngáy về nước ta, phải không? Vậy thì nguyện của ngài đã cắt là 10 kiếp dẫn năng chúng sinh về bản là vô số, là giống như mình hôm nay bắt đầu tu hôm nay vậy, và cuối đời họ cũng được vãng sanh về bển lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi, vô số vô kể bển, thì mình tương lai sẽ có mình trong đó, phải không? Vậy thì mình đã hợp đồng y như là các vị tu hồi xưa 10 kiếp nhẫn năng, và hôm nay chúng ta bắt đầu đang tu đây, đang nguyện đây và cố gắng niệm Phật đây để tương lai về cõi Phật. Như vậy thì tin lần thứ hai là tin Phật hay là nguyện, phải không? Có hai vị Phật mà cùng nhau để nâng đỡ đưa chúng ta về cực lạc. Một người thì khuyến tấn nhắc nhở sách tấn chúng ta để mà nhiếp phục chúng ta để hướng về cực lạc quốc, đó là ai? Là Thích Ca Mâu Ni. Và tự thấy người mà khuyến tu đi về cực lạc á, cực không? Cực dữ lắm. Khuyên mà kiểu biểu người ta tu mà cho hiểu rõ được, mà tinh tấn tu cả vấn đề,
Bây giờ hôm nay mà phải là siêu phi mà tử tu tích cực không? Cực lắm chứ. Trời ơi, xin lo giải quyết từng người từ mới sơ phát tâm. Giờ tới tu giết mấy chục năm trời á, tới chừng Hai Di Đà chút xíu dưới một tiêu. Hai Di Đà rước là nhanh phải không? Tới giờ là Hai Di Đà rước là chưa thẳng ngón tay xong là đã về Cực Lạc rồi, rất là nhanh phải không? Vậy thì Hai Di Đà Phật là cái nguyện gì? Nguyện tiếp dẫn. Đó, nguyện tiếp dẫn đưa chúng sinh về Cực Lạc quốc theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni. Người nào hành đúng như vậy thì lâm chung mà nhớ niệm Phật, Phật cho tiếp dẫn dạng dẫn sanh. Đó, như vậy. Vậy thì hai câu đầu nói rằng người niệm Phật phải tin lời Phật, Phật dạy khuyên, Phật tiếp dẫn mình. Đó là Thích Ca Mâu Ni dạy cách tu về Cực Lạc, và A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Mà ai là Phật mà nguyện tiếp dẫn Cực Lạc? Ai là Phật nói mình nghe hay là ai nói mình biết? Trả lời đi. Thích Ca Mâu Ni nói mới biết, cha Di Đà có đâu nói. A Di Đà thành Phật 10 kiếp nhẫn nay rồi, mình có gặp đâu mà để nghe ngài dạy, phải mà nữ. Mà trong cái hiện kiếp này ngài đâu có ở đây đâu, mà Thích Ca Mâu Ni biết rõ, cho nên ngài mới dạy chúng ta cái hướng về Cực Lạc và cách tu về Cực Lạc, và cho chúng ta biết cái phát nguyện của ngài A Di Đà Phật chúng ta bên kia là như vậy đó. Mình nương vào bổn nguyện của Phật mà ráng vào niệm Phật đi, tương lai giờ chót Phật sẽ rước về Cực Lạc vãng sanh đó. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni dạy rằng không tin ta thì tu thử đi. Tự nhớ kinh A Di Đà không? Ai không tin ta tu thử đi thì biết. Tự nhiên rồi sư nói Phật tử á, bánh nào ngon lắm đó, Phật tử đấy trời, thấy cái bánh này sao mà ăn ngon nổi, phải không? Thấy ngoài nó xấu xí như vậy ăn sao mà ngon, bánh này lắng mới ngon, bánh này thấy là sần này xù xù sao ngon. Hồi đó tin ăn thử đi, đừng cắn một cái nó nha, trời nó thao thao cùng gỗ nhai cho bằng, nó muốn nhai hoài không chịu nuốt, tại nó ngon quá. Rồi nuốt vô miếng đầu ăn hết cái xong cái nữa, tại vì sao vậy? Ở ngoài thấy vậy trong nó ngon vô cùng vậy đó, phải không? Mà người mà họ ăn từng ăn bánh á, nó bánh nào láng nó ngon, rồi bánh nào xù xì không ngon, ai ngờ bánh xù xì mà lại ngon bánh láng o, phải không? Tại vì sao vậy? Ở trong ta khéo làm, khéo là khéo cái nhân bên trong á, còn cái bên ngoài là cái mã thôi, phải không? Đó, như vậy đó, thành ra biết ăn vô thật là ngon, ăn cái này muốn ăn cái nữa, thành ra như vậy đó, thành ra đó là mình nếm được cái hương vị của vậy là pháp tu giải thoát. Cho nên Đức Phật đó là không tin tu thử đi. Đó, như vậy. Nhưng mà có ai tu thử bao giờ mà tử? Tu có tu quyết cho thử cái gì? Nói thì nói vậy, nhưng mà về Cực Lạc vãng sanh đó chúng ta phải gì? Phải nguyện thiết tha, phải không? Và phải kiên trì niệm Phật. Đó, vậy thì làm thiệt hay làm thử? Thiệt. Nó ăn thì không ăn thử đâu mà tử. Mình nhai rồi ngon quá nuốt luôn, chứ thử là nhả ra, phải không? Mà tử bạn vô thấy ngọt rồi là nuốt luôn, phải không? Thấy ngon là nuốt luôn, nhả ra làm chi? Nói như vậy thì cũng như vậy. Khi mà tử niệm Phật được rồi, thấy tâm an không? Thấy tâm vui không? Thấy thoải mái không? Thấy tự tin không? Thấy rồi thì là tu luôn hay là tu thử? Tu luôn. Đây chứ, phải tu luôn là như vậy. Cho nên á, hai câu đầu, người niệm Phật phải tin lời Phật, Phật dạy khuyên, Phật tiếp dẫn mình. Câu thứ ba, niệm thầm nhớ Phật lặng thinh. À, đây là sư nói cho cái đi vào cái sự hành trì của người tu của chúng ta. Bây giờ muốn về Cực Lạc vãng sanh mà tin theo Thích Ca Mâu Ni dạy á, và được A Di Đà Phật tiếp dẫn ở tương lai, ở khoảng giữa này chúng ta phải thực hành tu, thực hành cách Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là trì danh niệm Phật, phải không? Trong bốn cách tu của Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta là quán tưởng, trì danh và thật tướng niệm Phật. Ba cách kia đó nó hơi khó cho người Phật tử chúng ta ở ngoài đời, là quán tưởng và thật tướng tu, phải không? À, cái này người xuất gia thì dễ hơn, thì rảnh rỗi hơn, có khả năng hơn, có điều kiện hơn, còn Phật tử mình khó hơn. Phải như vậy, nên Phật mới dạy cách mà dễ tu nhất á, và cũng thành tựu đồng nhau, kết quả là đỉnh cao dẫn bằng nhau. Đó là gì? Là ngộ tánh Phật A Di Đà. Vậy thì cách tu mà dễ tu nhất của người xuất gia lẫn tại gia của chúng ta, đó là gì? Là trì danh niệm Phật là dễ tu nhất. Càng khỏi cần là nhìn Phật quán tưởng, khỏi cần nhắm mắt tưởng Phật, khỏi cần tu quán thật tướng nó khó, mà chúng ta cứ là cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cái niệm hoài, niệm chừng nào chết thôi. Tại sao như vậy? Là vậy dễ không? Quá dễ rồi hả tử? Quá dễ rồi, niệm cho nó chết thôi, đã nhiêu đủ rồi, không cần là thêm cái gì nữa cả. Vậy thì mà tự thấy dễ nhớ không? Rất dễ nhớ. Dễ hành tu không? Dễ hành tu. À, nhưng bây giờ Phật tử lại là nó dễ nhớ thì dễ nhớ thiệt, nhưng mà lúc nhớ lúc quên. Mà dễ hành không? Dễ hành chứ, chứ bằng hầu sen tỏi vô không còn hành nữa. Phải không có hành nữa, bây giờ tỏi vô, tỏi nhẹ vô trong hành nữa, nó đổi mùi. Tức là chúng ta không có chuyên niệm Phật nữa, mà chúng ta lại thêm những cái gia vị khác. Phải không? Mà mình tưởng là ngon, ai ngờ nó không ngon, nó bán cái mùi mất của gì? Của chiên và hành rồi. Mà giờ lai qua hẹ là thêm tỏi vô nữa rồi. Thì nó còn nguyên chất ở đâu, phải không Phật tử? Cho nên Phật tử mà chuyên tu niệm Phật là vậy, là nguyên chất của nó. Phật tử mà lai những cái khác vô là nó lai mùi rồi, nó không còn nguyên nữa. Nó như vậy, rồi ra không còn nguyên thì nó còn nguyên chất nữa không? Không, tại thế giới nó như vậy, cho nên là phải chuyên. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày mà chuyên trì niệm Phật, có nhất tâm bất loạn thì lâm chung là nhất tâm niệm Phật thì Phật A Di Đà sẽ hiện ra và tiếp tay về cực lạc vãng sanh. Phật Thích Ca nói rõ mà, phải không? Mình phải chuyên mới được. Nếu mà bình thường mình chưa chuyên thì là phải cố gắng làm sao có lúc phải chuyên. Rồi là chuyên, mà nếu mà tu một ngày ba bốn năm sáu bảy ngày như vậy là đòi hỏi chúng ta phải tu kiểu nào? Tu kiểu nào mới được chứ? Phải nhập thất mới được. Nè, mà tự nhập thất hoặc là ở nhà chúng ta có một khoảng không gian tốt. Nè, ví dụ như chùa Phước Ninh của sư phụ đây là có cái đặc biệt là gì? Lầu 2 là dành chuyên cho nhập thất là 12 phòng. Và đệ tử chuyên tu thì nhốt đó chùa tù đó đó. Ở trong đó niệm Phật, ngày cho ăn ba bữa cơm mà. À, sáng được, sáng buổi, trưa buổi, chiều buổi, rồi nhốt chẳng lo niệm Phật, phải không? Vô chẳng là bắt buộc phải niệm Phật đó, niệm như là tới ngày ra thôi. Mà nếu tới ngày mà muốn ở trong nữa luôn càng tốt, cho ở nữa. Có nhiều phật tử tăng chí tháng đòi ăn nữa thì cứ ở, nếu mà ở nữa cứ ở. Có như vậy đó, thành ra do đó rồi là mình nếm được cái hương vị, cái pháp vị, cái sự an lạc, cái sự giải thoát vô cùng khi mình ngầu không, nằm không và ở không niệm Phật, phải không? Còn phật tử mình là đi buôn bán làm ăn tối ngày vì niệm Phật có 2-3 tiếng đồng hồ là xong rồi. Như vậy thì cái hương vị pháp vị mình nếm ít quá, ta uống một ly sữa vô no nóc, mình hớp con cái mình lo mình bỏ đi uống nước rồi, phải không Phật tử? Thì ra cái hương vị sữa đâu còn nữa đâu, đồng hồ trở lại hớp ly sữa nữa, cái nóc ly trà vô, phải không? Đồng hồ hớp ly sữa nữa, cái là uống ly cà phê vô, phải không? Như vậy còn đỡ nha. Nhiều khi uống ly sữa hồi cái cho ta uống rượu đế vô là tiêu đời, thế nghe cam này là thấy gơ là đầu đời luôn. Thế nó như vậy, ta nó biến chất mất rồi, nó mới còn hương vị của là sữa nữa, phải không? Nó như vậy. Thành ra do đó rồi là chúng ta phải là thuần niệm Phật, chuyên niệm Phật, nó như vậy. Cho nên ở đây á, sư nói rằng là niệm thầm nhớ Phật lặng thinh. Niệm thầm là niệm sao Phật tử? Là niệm, là niệm nhỏ thôi, niệm trong lòng. Cho nên người mà chơi tu chúng ta không cần ai biết mình tu cả, không cần để người ta biết ngoài, mà đi đâu cũng rền răng niệm Phật, ra ngoài đường cũng niệm Phật rền ở trên, phải không? Sách chuỗi đi lần chuỗi người ta thấy rồi ha. Đi vô chợ bán cá, chợ bán thịt, giữa chợ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi ai nói mặc kệ tôi Nam Mô A Di Đà Phật lần chuỗi vậy đó ha. Nhưng mà liếc chỗ này liếc chỗ kia lại cá lóc mà dung con với bà. Đây giờ nó như vậy. Rồi đi mà đang niệm Phật con làm ta lấn một cái nó mồ hổ cha mà chắc ta đi xong lấn tao. Rồng đời, thấy chưa? Nó như vậy, người ta nói là tu tướng, tu danh thôi, chứ chưa có tu tâm, phải mà tử. À, như vậy, cho nên là người tu niệm Phật chúng ta phải tập làm sao? Tu thầm, tu kính, tu ở trong lòng của chúng ta. Còn cái tướng bên ngoài, cái dáng bên ngoài mình thể hiện khi nào mà cái môi trường nó phù hợp với cái tướng dáng thể hiện thì mình làm. Thí dụ, hồi sáng giờ thầy đòi chúng ta niệm rền trời, phải không Phật tử? Rồi đó là tu tướng đó, tu hình thức đó. Nhưng mà cái nghi cách bây giờ phải làm như vậy, tại vì mình tu tập thể giờ mình vừa lại Phật mà vừa niệm Phật lớn tiếng, mà đánh tan phiền não, đánh tan vọng tưởng. Vì khi niệm Phật lớn tiếng như vậy đó thì âm thanh bên ngoài nó không có khống chế mình được, vọng tưởng đảo điên không xen vào được. Và vừa niệm Phật mà vừa lễ Phật như vậy nó thành tâm vô cùng, phải không? Có bà tử nào mà vừa niệm Phật mà vừa lễ Phật mà ngủ không? Sáng ra mà vừa niệm Phật mà lễ Phật mà ngủ không? Giơ tay lên coi cho 10 điểm. Chứ không ai ngủ được đó. Thì nói người nào mà vừa niệm mà lại Phật mà ngủ được đó thì nói người này gan trời rồi. Vậy là cái nghiệp quá nặng rồi, nghiệp quá nặng rồi. Thành ra là xá cuối hậu chú ngủ luôn.
vậy là người này nghiệp quá nặng rồi. Thế là cái cách mà mình lại Phật mà vừa là niệm Phật lại Phật là không bao giờ buồn ngủ được, tại mà để không bao giờ hôn trầm được, không bao giờ khởi vọng được, và lại cái công đức nó sanh nó lớn vô cùng. Tại vì mình vừa niệm Phật là mình được cái phước báo dạng thinh niệm Phật rồi, tán thán khen ngợi Phật, cái giọng bổng trầm khoan nhạc của mình, hay ho tấu đa của mình. Ví dụ sư niệm thì Phật tử niệm không lợi sư ổng đâu, âm tăng sư là tuyệt vời đối với Phật tử đây thôi nha. À, ở đây có ai niệm lợi sư không? Thì không lợi rồi. Nhưng ở trong đạo tràng Phật tử chúng ta có những người niệm rất hay và hay với Phật tử thôi. Nhưng mà chúng ta có nhiều bà già niệm không ra tiếng nữa cũng hay chưa, phải không? Niệm hết hơi đó, ha một ha gì ta hợp, hay không? Hay lắm chứ. Bà Vũ Tư bà niệm hay không? Trời ơi, bà niệm hay không? Bà già mất nè, niệm hay vô cùng đó. À, bà niệm sọc đưa hết trơn rồi, nhưng mà tại bà thành tâm bà niệm. Nhưng mà rất là hay, lòng thành của Phật tử đó rất là hay. Mình đem hết lòng mình tán thán trong danh hiệu Phật, phước Phật phước dữ lắm Phật tử. Sư bà tiếng tốt như vậy ra mà ít bệnh nữa là do đâu? Tại vì mấy chục năm trời niệm Phật dữ lắm, niệm lớn, niệm thầm, niệm vui, niệm cười, niệm văn nghệ, niệm đủ thứ hết trơn. Thấy không? Là do cái lòng thành mà niệm như vậy, cái âm thanh phát nguyện hết lòng niệm Phật như vậy, cho nên cái phước chạm thanh ta mạnh khỏe và nó rất là hay. Phải bà tử là như vậy, những cái phước tự nhân nào quả nấy mà là như vậy. Còn bà tử mà niệm hà tiện tiết hơi đó, giết rồi là cái hơi ém giết mất hơi luôn. Là nói như vậy là chừng là muốn nổ sổ hơi sổ không nổi. Thế như vậy tại vì mình càng niệm nhỏ tiết hơi đi, càng ngày cái phổi mình nó teo lại. Ta thì đã cúng họng mà cúng phổi từ từ nó teo bớt đi, hơi ám không có nữa, phổi nó nhỏ lên. Thì ra là những niệm lớn niệm không nổi, tự đó không? Ở như vậy cho nên đó là cách luyện vậy, luyện khí vận dụng nội công, phải không? Thấy không? À, như là cho vui thôi. Như vậy thì vừa niệm Phật mà vừa lại Phật như vậy là chúng ta đã tánh tăng bông trầm, buồn ngủ mê. Thì ở trong đạo tràng, ở trong nhà riêng đó, mà tự cướp mặt sức mà niệm mà la, ta cướp mặt sức mà lại. Rồi đi đâu chỗ vắng không ai mặc sức mà làm chuỗi niệm Phật hay là ca hát. Nhưng mà đi ra ngoài chỗ mà đông người thôi làm ơn cất cái vũ khí đi vô dùng cái cất cái dùng cái ai để chi, để cho dễ chút xíu mà thầm thầm niệm thôi, phải không? À, như vậy cho nên là nơi đây niệm thầm nhớ Phật lặng thinh, ở đây là cái công hạnh mà người thành giả mình tu á. Lúc đầu mình tu tướng, tu dáng, tu kiểu đủ thứ cả, nhưng mà đến đỉnh cao của người tu niệm Phật rồi á, cái dáng kiểu tướng đó là sau này mình là ít có xài nữa, mà mình sử dụng gì là niệm thầm trong lòng, tỉnh giác kèm tâm, biết rõ tâm mình đang niệm Phật và lắng nghe biết mình đang niệm Phật, hiểu không? Bây giờ đoạn tiến trình nó phải như vậy đó. Còn mới là phải dùng sự thôi bạn tử, mới là phải lần đầu niệm Phật nè, rồi lần chủ niệm Phật nè, rồi quỳ lại niệm Phật nè, thậm chí mà đứng rồi quỳ xuống lại, đứng rồi quỳ xuống lại như là thiện đạo đệ sư đó, phải không? Bây giờ là hình tướng và khổ hạnh để là tiêu trừ tội lỗi, để tăng trưởng công đức, để đánh tan hôn trầm bằng cách hành hà thân xác khổ hạnh niệm Phật, phải không? Thế như vậy, nhưng rồi muốn đi vào cái tâm thể an tịnh á, thì đến cuối cùng rồi chúng ta cũng phải là lặng lẽ mà niệm Phật, phải không? Ngồi im mà niệm Phật cho nó hồi sáng á, lần đầu thầy trò niệm lớn tiếng, phải không? Niệm tới mỏi rồi mình niệm chút xíu, 5 phút nữa có người xỉu đó, phải không? Phải như vậy gì ha, mì hết trơn rồi, mì sáng hết trơn rồi, sư phụ sáng tô mì cũng muốn sạch rồi, mà niệm 5 phút nữa là chắc là bướm mỏ không nổi mà niệm không ra nữa. Thôi ngưng được rồi, bán ba tử nghe tiếng mà mỏ ngưng, mà tiếng chuông mà chấm dứt mà thời niệm Phật tử mừng không? Mừng không? Mừng, phải không? Đó, vậy là tại mình hết sức rồi đó. Và bây giờ bắt đầu nghĩ sao chút xíu, bắt đầu vui giờ ngồi thiền niệm Phật lặng lẽ âm thầm, nó khác hơn hồi lúc đầu rồi. Bây giờ không có lên lớn tiếng nữa, mà không có mỏ, không có chuông nữa, mà không có tiếng ai, tiếng hay, tiếng dở gì hết, mà tất cả đều có một tiếng đồng nhau là gì? Là thầm, thầm niệm Phật, phải không? À, bây giờ đang thầm ở trên, thầm là gì? Là niệm trong lòng. À, bằng cái gì? Bằng cái tâm ghi nhớ rõ, bằng cái tâm biết rõ, phải ăn nó như vậy đó. Thành ra đây là một mức độ tiếng thứ hai là gì? Là trở về trong lòng mà niệm Phật, chớ niệm bên ngoài nữa, phải không? Phải như vậy. Phật tử mà niệm bên ngoài lớn, mà niệm lớn cho Phật biết, mà lại Phật cho Phật thấy, mà niệm thầm nhỏ nhỏ Phật không nghe, Phật không nghe đâu có biết. Phải như vậy đâu Phật tử. Phật tử vừa khởi tâm Phật rõ rồi, tại sao mới đợi đầu la lớn Phật có biết đâu. Nói như vậy cho ra là chúng ta phải biết rõ mình đang niệm Phật, theo dõi từng câu một, để mà mình không có phóng tâm bên ngoài. Hồi nãy mình la lớn
áp chế âm thanh. Mình cố gắng niệm Phật để đánh tan hôn trầm và phiền não và cái giả dự làm biến, phải không? Nhưng bây giờ mình ngồi lại để mình khắc chế, mà khống chế những cái tật nghiệp của mình là niệm thầm dễ buồn ngủ, phải không? Mà mình không niệm lớn tiếng đó, thì giọng nó dễ xăng, phải không? Nhưng mà mình kèm được á, để mình kèm được cái tâm mình, phải không? Và không được nghe âm thanh bên ngoài mà lắng nghe được mình niệm Phật mới cải những điều khó khăn, phải không? Vậy là tiến bộ hay là mình lui tiến, phải không? Đó như vậy à. Như vậy thì càng đi vào trận đồn để mà giết quân địch á, là càng cẩn thận hơn. Ở xa xa mình có thể bằng sống lưng mình chạy, nhưng mà tới hàng rào nó bò thằng lạng hoạn mà xong như bất tử là nó bắn chết á. Còn không thì sao bất tử bị mìn gài lụ đạn nổ, phải không? Phải cẩn thận từ chút 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 mà bò là sao cho êm, mới đang không đụng lụ đạn. À, mắt cho sáng rõ coi chừng sợi dây nó gài để mà lướt đang gỡ, phải không? Tới cuối cùng mới là nhảy vô tường thành mà chúng ta thành công là chiếm thành đột lỵ, đúng không? Nó giống băng băng mà đặt công du kích của hả? Thấy không? Là cái người tu chúng ta cũng như vậy đó. Đến giai đoạn tiến trình là cái tâm chúng ta phải như vậy, thấy không? Mình âm thầm lặng lẽ để biết mình trong mỗi lúc, thấy không? Nó phải còn hình thức mà chưa hồi nãy nữa, nhưng mới là phải vậy. Giai đoạn tiến trình thành giả là phải tự là như vậy. Cho nên là âm thầm lặng lẽ mình niệm thầm, mình nhớ Phật lặng thinh. Lặng thinh đây không phải chỉ ở nhà hay trong chùa, mà đi đâu cũng vậy. Chỗ nào chúng ta lặng thinh mà nhớ niệm Phật được là hay, phải không? Đó như vậy đó. À, tùy duyên có chỗ mà niệm lên tiếng, tùy duyên ngồi mà niệm Phật. Nhưng có lúc chúng ta không thể ngồi được, có lúc chúng ta không có niệm lớn tiếng được, mà chúng ta sinh động trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống xã hội, thì làm sao mà ngồi được, làm sao mà lớn tiếng được đây? Cho nên thầm thầm niệm Phật, ứng dụng niệm Phật vào trong mọi sinh động sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc, hàng giây, hoàn cảnh của chúng ta. Vậy thì giỏi hay dở?
Giỏi.
Bây giờ đi chiến đấu rồi đó. Thấy không? Như là song pha giữa trận trường, song pha giữa hoàn cảnh, mà chúng ta giữ được con niệm Phật được mà không bị chi phối, phải không? Còn mới có thể nói chồng con đi làm ngoài niệm Phật gì nào cũng sư phụ. Vậy là mình mới tu. Còn như mình làm mà vẫn niệm Phật được, vậy là mình tu giỏi chưa? Giỏi rồi đó, giỏi cái mức độ là từ từ đó, nó như vậy. Rồi một ngày nào đó, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng vẫn bình thản và thoải mái mà niệm Phật. Vậy là chúng ta được là tự tại, là nhất tâm bớt loạn rồi. Đó là cái lộ trình tiến của người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên câu thứ ba sư nói rằng niệm thầm nhớ Phật lặng thinh là luôn thầm một lòng niệm Phật, quyết về Phật Phật. Là để ta luôn là gì? Là thầm một lòng niệm Phật, một lòng niệm Phật. Một lòng niệm Phật là gì? Là nhất tâm chỉ có nhớ Phật mà thôi, chứ không nhớ ai hết. Nếu mà tự mà Nam Mô Đà Phật thì nhớ sư quá là mấy lòng? Hai lòng. Mà nhớ ba nhớ mẹ mình thêm nữa là hai lòng, đó là ba lòng. Mà nhớ ông xã bà xã là thêm phải là năm lòng. Mà nhớ hai mấy đứa con là sáu bảy tám lòng. Nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ danh, nhớ lợi, nhớ tiền nào là 90 lòng, phải không? Giờ đây một lòng niệm Phật thôi, chỉ ông A Di Đà Phật thôi, mà nếu xem Thích Ca vào nữa là hai lòng. Mặc dù Phật, nhưng mà Đức Thích Ca không cho phép mình niệm Phật Thích Ca, mà Đức Thích Ca dạy mình phải gì? Phải niệm Phật không mà thôi. Tại vì người về cực lạc là phải niệm Phật A Di Đà, đúng theo tông chỉ người về cực lạc, đúng theo bộ nguyện Phật A Di Đà. A Di Đà Phật nói rằng là gì? Muốn về nước ta phải niệm danh niệm ta, niệm cho thật là thiết tha. Mà thiết tha bắt đầu từ phút nào? Từ phút phát nguyện đó. À, và niệm liên tục luôn cho ta chết. Vậy thì từ ngày trí đêm đi đứng nằm ngồi cũng phải một lòng thiết tha niệm Phật A Di Đà không mà thôi. Như vậy lâm chung con tự có một lòng niệm Phật nội, phải không? Và thiết tha được vậy, được đầy đủ, và mới giao cảm giữa là nguyện và hào quang Phật, mới giảng sanh được. Chứ bây giờ mình niệm hời hợt, mình niệm mà nó không có thiết tha, không một lòng, thì lâm chung đó, thì chính cái chỗ mà không một lòng, không thiết tha nó nổi lên. Vậy thì ông A Di Đà mình nó nặng mất tiêu rồi. Vậy thì đi đâu đây? Theo cái chỗ nổ lên đó là cái nghiệp đó. Mình đi là đi vào cái cuộc sống mới, không phải là giảng sanh. Hiểu rõ không? Đó như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta phải chuyên một lòng niệm Phật. A Di Đà Phật cũng khuyên chúng ta là phải một lòng nhớ niệm danh hiệu của Ngài mà thôi. Đó như vậy là tri danh, tri là giữ. Giữ danh là gì? Là danh hiệu Phật A Di Đà. Giữ mãi không có buồn. Giữ mãi không có buồn. Nó như vậy đó. À, niệm thầm nhớ Phật lặng thinh. Câu thứ tư, tin mình quyết định là giảng sanh kiếp này. Vậy thì người tu niệm Phật ta có lòng tin với chính mình mới được, chứ không tin với chính mình là Phật tử tu niệm Phật nó uổng công. Phải mà nó uổng công là gì? Là không giải thoát được. à, nhưng mà không có uổng phí. Nghĩa là sao Phật tử? Không uổng phí nghĩa là sao? Phật tử cũng có chút lợi lạc thôi. Nghĩa là gì? Được phước. Phải Phật tử? Dù mà Phật tử không giảng sanh nhưng được cái phước không? Được cái phước mà niệm Phật. Phải không? Một giờ niệm Phật có phước, một câu niệm Phật cũng có phước. Mà cả đời Phật tử niệm Phật như vậy có phước nhiều không? Phước dữ lắm. Nhưng mà không một lòng niệm Phật chuyên thì chỉ có cái phước thưởng người phước niệm Phật mà thôi. Chứ Phật tử mà được giảng sanh không? Khó. Khó phải Phật tử? À, như thế đó là chỉ một phần mà thôi, là như vậy. Cho nên chúng ta chỉ được phước niệm Phật, chúng ta không được giải thoát. Cho nên phải một lòng niệm Phật mới được. Cho nên phải tin mình. Tin mình là niệm Phật kiếp này quyết định sẽ giảng sanh. Tin mình niệm Phật kiếp này bảo đảm mình sẽ dứt khoát để giảng sanh. Phải tin như vậy mới được. Và nếu mà tự không tin như vậy là tự không có đức tự chủ. Còn không đức tự chủ là không hết lòng niệm Phật. Thì nên nhớ mà làm cái gì em khởi đầu niềm tin. Bây giờ hôm nay mà tự An Giang bây giờ tới chùa, tới Sa Đéc, tới Đồng Tháp, nay chùa Linh đây, tự có tin rằng bữa nay về đây gặp sư không? Tin chắc phải mà nữ. Vì sao vậy? Điện thoại hợp đồng chặt chẽ rồi phải không Chấn Đông? À, Chấn Đông là đi dò đường trước rồi. Dò đường trước rồi, hợp đồng với sư trước rồi, rồi điện thoại hợp đồng nữa rồi, cho nên là biết rõ đường đi rồi, cho nên là đi đồ cũng tới thôi. Đó như vậy đó. Thành ra đó rồi mình đã biết rõ đường về cực lạc rồi. Tuy là cách đây 10 muôn cõi nhưng mà không phải đi bằng máy bay mà có quả đồ. Phải không Tử? À, nếu mà phi công muốn bay phải có bên phải biết rõ phi đạo. Phải không? Rồi phải có nhiên liệu đầy đủ mà máy móc phải đầy đủ điều kiện mới tới cực lạc nổi. Nhưng mà Phật tử thấy có phi thuyền nào mà tới mà ra khỏi cái quỹ đạo cái đất này bao giờ chưa? Đó, ra khỏi cái quỹ đạo của cái là thái hệ thấp thái hệ này chưa? Chưa. Chưa có một cái phi thuyền nào, cái quả tiễn nào mà từ xưa nay của ba học mà ra khỏi hệ thống thái dương hệ này. Đó, thấy không? Cứ đi lên sau này sau kia một thời gian hết nhiên liệu phải bay về. Đó, như vậy là chứ không có ra khỏi. Phải không? Nhưng mà trong không gian vô tận này, trong vũ trụ ba la này có hằng hà xa hệ thống thái dương hệ. Tức là hằng hà xa là thế giới, là quốc độ. Đừng nói gì là tới Tây Phương Cực Lạc quốc là còn hằng hà 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 hằng 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 hà xa quốc độ. Tại sao thấy không? Sao bay nổi thế? Tức là không thể nào mà dùng cái sức năng khoa học cả tốc tân cỡ nào cũng không thể nào tới nổi đâu. Đó, như vậy. Chỉ bằng gì? Về cần làm cái bằng là bằng sức nguyện lực tiếp dẫn Phật A Di A Di Đà. Những A Di Đà mà có cái nguyện lực hào quang này tiếp dẫn mình được thôi. Chứ ngoài ra là không có cách nào được hết cả. Mà muốn được hào quang tiếp dẫn, cái lực nguyện Phật tiếp dẫn là mình phải thành tâm với Phật. Thành tâm với Phật là thiết tha với Phật, một lòng về với Phật và một lòng niệm Phật, một lòng ngay bây giờ và một lòng liên tục, và một lòng này giữ mãi là chung thủy suốt đời đến giờ chót. Thấy rõ không? Như vậy mới chung thủy mới được. Ở trong từ thế gian mới phải chung thủy đi. Chung thủy với Phật A Di Đà mới được. Nếu mà tử mà lai qua cái khác là Phật tử là còn chung thủy không? Không chung thủy là tử ngoại rồi. À, tình Phật tử nó ngoại hướng chung khác không còn chung nữa. Phải không? À, như vậy thì Phật tử phải chung thủy với Phật suốt đời. Vậy thì một lòng niệm Phật. À, như vậy đó. Thì như vậy đó là mình mới cơ cảm với Phật thường xuyên. Thường xuyên Phật biết rõ mình. Đó, và lâm chung Phật tử là thành tâm niệm Phật và phúc cho. Cho nên lúc đó mình rất là nhẹ nhàng và thoải mái niệm Phật, không có vướng bận gì khó khăn. Tại vì mình thuộc niệm Phật rồi. Cho nên lúc lâm chung mình niệm Phật thoải mái thôi. Đó, như vậy. Phật tử rành đường đến là thành phố rồi, Phật tử đi thoải mái không? Rất thoải mái. Mà không rành đường rồi Phật tử phải hỏi thăm tùm lum hết trơn. Nhiều khi là lộn đường quẹo tới quẹo lui nữa, phải không? À, nhưng mà nếu cố gắng đột cũng phải tới thôi. Đó, như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử đã biết rõ đường đi rồi, mà cái đường đi này là thẳng băng mà rất là đơn giản, thì chúng ta phải bảo đảm là thành công lớn, không bao giờ bị lạc đường, phải không Phật tử? Tại vì đường về cực lạc không có ngã ba, không có ngã tư, chỉ có một cái đường duy nhất mà thôi, thẳng băng là tới điểm chót là tới cực lạc à, phải không? Nghĩa là sao? Cứ tư hoài tới chết là xong rồi. Phải không? Có lo vậy đó. Cứ đi, cứ niệm Phật đi, tới chết là an toàn đó. Mà chết sớm thì là an toàn về sớm, mà chết trễ thì chạy hơi lâu chút là phải không? À, như vậy. Như vậy thì á, tin mình quyết định giảng sanh là tự tin chuyên tu niệm Phật đến phút chót. À, Phật tử bây giờ có ai mà chưa đủ tự tin chưa? Phật tử nào mà chưa đủ tự tin hôm nay nghe sư nói về là chắc là đủ tự tin rồi, phải không? Phật tử thấy con nhồng, con sáo, con cưỡng, con heo, à, những con sanh vật khác thậm chí những loài quỷ ma đến là chúng sinh tận cùng địa ngục đau khổ, mà niệm Phật trong khoảnh khắc còn giảng sanh được, phải không? Còn giảng sanh được. Mà chúng ta hôm nay là một con người có trí sáng, mà nghe rõ như vậy, mà thành tâm niệm như vậy, mà mình biết lại, biết cúng niệm Phật nè, rồi biết là thành tâm niệm Phật, là sám hối niệm Phật nè, rồi hết lòng thiết tha niệm Phật nè, tới thời gian dài, nhiều tháng, nhiều năm như vậy, không lẽ lâm chung mình không giảng sanh sao? Phải không ạ? Tại như vậy thì đối với con người chúng ta là dễ tu nhất, công đức dễ tạo nhất, là dễ đoạn phiền não nhất. Tại như vậy và thành công lớn nhất là con người của chúng ta. Tại như vậy thành ra chúng ta có cái thù thắng lớn là con người là có duy vô Phật, được nghe chánh pháp Phật, thì biết con đường tu chân chánh của Phật dạy, và mình là muốn về cực lạc và nỗ lực hết lòng quyết tâm, cho nên là chúng ta thành công lớn, phải không? Vậy thì bảo đảm chắc chắn là phải không? Cho nên nơi chỗ này có niềm tin dứt khoát là kiếp này quyết định sẽ giảng sanh. Cái là cái bài mà sư giảng Phật tử mà con nghe trên đĩa đó, trên mạng hoặc trên đĩa mà bài quyết định sanh Phật tử giảng của Hoàng Pháp đó, là bài đó sư giảng Pháp 43 đó Phật tử, là quyết định sanh Pháp 43. Rồi qua cái là Pháp 44 là sư giảng cái bài chót là gì, là nguyện về cõi Phật, rồi xong nghỉ luôn đó. Là bắt đầu bài là bài nổi tiếng dữ dằn là bài quyết định sanh. Thì nó rất là đơn giản, rồi là cái xuất thần giảng của đó. Bây giờ thầy Trần Tính yêu cầu thời gian có 75 phút thôi, chứ là mỗi lần CD giảng là đem máy camera theo quay đó, bà tử là dẫn tiếp lửa ủng hộ, dẫn tiếp lửa ủng hộ ra tới hai đĩa lên để ra phát hành rất là khó. Cho nên bây giờ thầy Trần Tính yêu cầu giảng ra một đĩa VCD thôi là phát hành cho nó dễ, còn mà giảng tới hai đĩa là ta khó in, mà khó vậy mà khó mà để là mà lãnh hậu sau này nữa, tại vì nó tốn tiền nhiều, phải không bà tử? In cũng khó nữa, tốn kém tiền bạc, là coi cũng lâu nữa. Thì giảng gọn 75 phút thôi. Phải nói bây giờ mình chuẩn bị mà bài giảng mình dặn sẵn rồi, trong lòng mình tính đi lên giảng vậy ra nghe. Nhưng mà khi mà vô rồi thì chân tính yêu cầu là sư phải thay đổi lập trường tức khắc, chứ không vậy phải cái chương trình mà giảng đó bạn nó không còn hợp lệ nữa, phải không nữa? Đó, thật ra là bắt đầu mà sư đi từ một dạng từ ở dưới bằng nước mà thỉnh sư ra tăng khai lễ, mà thỉnh sư đi từ đó mà lên lầu, mà tới pháp tòa đó mà sư chưa biết sư giảng đề tài gì nữa chứ. Sư có cái bệnh gì đâu mà tỉnh, lúc này mà đâu có soạn kịp đâu, phải không? Giờ tập trung tư tưởng nó giảng gì đây bây giờ, thì thôi tới đâu hay tới đó. Sư có cái bệnh như vậy, giờ lên bắt đầu là chắp tay niệm Phật, mà vừa chắp tay niệm Phật là lúc đó phát sinh ra cái đề tài. Vừa chắp tay niệm Phật thì vừa xong rồi là sư đã phát hiện ra đề tài liền, quyết định giảng sanh. Rồi đưa đề tài đó rồi xin nói tới luôn, bắn hơi một là đủ 15 phút nghỉ, đi là rét hơi một luôn. Đó là xuất thần giảng bài giảng đó trong vòng 75 phút theo yêu cầu, ra một điểm một thôi. Thật ra thì nói rất là ngắn, mà gọn, mà đơn giản, mà thành tâm thiết tha trong bài giảng quyết định giảng sanh đó. Nhiều người nghe bài này là phát tâm tu lắm rồi tụi. Cái là sư bái giảng quá dễ, dễ nghe mà dễ hiểu mà dễ tu nữa. Thật ra là họ phát tâm nghe và họ tu dữ lắm, và có nhiều người thành công ở bài nghe bài giảng này. Như vậy cho nên á thì đó là Phật tử thấy rằng là sao, là nhờ gì? Nhờ mình tập trung tâm, nhờ mình hướng lòng hết lòng, phải Phật tử? Đó, nó đưa ra mình một cái là cái ánh sáng và trí tuệ, và đưa đến một cái gì, một cái năng lực thiếu giảng nó đặc biệt thù thắng trong bài giảng xuất thần đó. Đó như vậy khi đi giảng thành phố vậy đó, không có bài nào mà chuẩn bị trước đó. Vô lớp học như vậy nè thì mình giảng có cái lớp bài bản chương trình đàng hoàng mình soạn trước, tại vì mình có giờ khác của riêng của mình. Còn mình đi giảng với đạo tràng khác rồi là hướng giảng à, tại vì đạo tràng tám giống đạo tràng mình, phải không? Thật ra gì đến đó mà hỏi tụng tỳ đó, ở đây thì tu làm sao và tự đến tu làm sao, rồi mình tự mình lập trình chương trình lên giảng lên, rồi vừa niệm Phật rồi phóng đề tài giảng luôn. Bởi vì người ta yêu cầu có chỗ yêu cầu 60 phút rồi bên, chỗ yêu cầu 65 phút, có chỗ yêu cầu 70 hay là 75 đó, phải giảng là sao cho đủ thời gian là kết thúc. Chứ như mình mà ham giảng mình nói là hậu leo ra ngoài cái là cái điểm dư dư ta làm gì không được, là cái điểm bỏ, phải không? Mà nói mà ngắn quá thì không đủ, người ta là khó hiểu. Ồ, thật ra phải lập trình làm sao mà tập trung mà giảng làm sao để mà gói gọn đơn giản mà kết thúc chính xác thời gian, mà nó sáng cái bài giảng của mình. Cho nên phải dễ nhập tâm mà giảng. Thì mà tới chúng ta niệm Phật nghe đó, phải không? Phải nhập tâm mà niệm Phật, hết lòng niệm Phật, thì nó sẽ đưa chúng ta đến gì? Một cái sự giao cảm mạnh liệt với Phật A Di Đà. Phật tử không tin sư niệm thử coi, Bạn Phật tử, hồi xưa sư niệm Phật á, cũng có lúc giai đoạn đầu mình niệm có giờ có khác, mình niệm là có chấm chỗ công cứ nữa chứ. Hồi xưa chấm công cứ dữ lắm mà tự ơi. Còn phong trào mà chấm công cứ á, sư chấm một lần một ngày mà thêm mấy cái hoa sen rồi đó. Mà hoa sen phải mà kể 10 trăm sư chủ tử đâu, một hoa sen có sư là 1000 sâu chuỗi. Chứ phải mà hoa sen kiểu một sâu chuỗi, kể hoa sen, sâu chuỗi, hoa sen, trâu chuỗi. Niệm mau đầy cái sổ cũng chết. Phải không? 1000 sâu chuỗi cho mới cách thành một cánh sen. Phải không? Mà niệm một ngày vậy là mấy cái gì? Là mấy cánh sen như vậy là biết bao nhiêu chuỗi không? Mà niệm như vậy là niệm thời gian dài hay ngắn? Rất là dài, niệm liên tục, niệm không mệt mỏi, niệm rất là thích. Thích mà mình niệm bao nhiêu được? Mà nó an, mình niệm mà không thấy mệt. Phải không? Mà cảm thấy an lạc, mình em không thấy gì, không thấy mệt mỏi. Đó, cho nên là nó cảm giác được hạnh phúc trong khi mình niệm Phật. Nhưng mà sau thời gian còn hết niệm kể nữa rồi. Bây giờ mình niệm gì? Niệm buông, buông chuỗi mà niệm, niệm thầm mà thôi. Đó như vậy đó. Thành ra là giờ thời gian nữa là gì? Là không còn niệm nữa mà mình tự niệm. Ra là trong tánh mình tự niệm Phật, chứ mình không có ức chế bằng cái tư tưởng cố gắng niệm từng câu như hồi sáng giờ thầy trò mình niệm nữa. Phải không? Đó là mà vậy, là tâm tâm mình tự nhiên nó hiện khởi câu niệm Phật mà nghe rõ ràng. Dù đang nói chuyện vẫn biết mình nghe đang niệm Phật. Sự đau thiếu pháp thì vẫn biết mình đang trong lòng cho đang niệm Phật. Đó như vậy đó, ra cái đó là gì? Là cái tự tại niệm Phật ở trong lòng của chúng ta bắt đầu hiện khởi rồi đó. Phật tử mà tu được giai đoạn như vậy rồi đó, Phật tử ngồi thiền niệm Phật lại đó, là Phật tử tâm dễ ăn đó. Ngồi lại là mình đề khởi câu niệm Phật lên, niệm một vài câu là tâm mình trụ rồi. Tâm mình trụ rồi là mình gắn kết vào hòa hiện với câu niệm Phật rồi. Cho nên là mọi vật xung quanh là điều mình là không còn quan tâm, không còn để ý, không còn cảm giác biết gì nữa hết. Và từ đó chúng ta mới cảm thấy rằng là cái vong thân nó mới hiện ra, và cái kinh an tâm bắt đầu nó hiện lên, và chúng ta sẽ đi vào một trạng thái là gì? Là vị ngọt của tâm hồn của chúng ta. À, cho nó tới đó thôi ha. Còn chỗ này sau nữa tiến bộ thêm phần tự tự tu sẽ biết. Nói như vậy. Cho nên đây là gì? Tức là một cái sự tự tin của sự chuyên tu niệm Phật của chúng ta, chứ lòng thanh sẽ đến kết quả như vậy. Mà niệm được như vậy rồi thì bảo đảm lâm chung của tử nó tự tại niệm Phật chẳng sanh thoải mái. Tại vì mình niệm đến chỗ gì? Bất niệm tự niệm. Nói theo âm chữ Hán là bất niệm tự niệm. Bất niệm là không niệm, tự niệm là câu niệm Phật từ A đái A tâm nó tự nó khởi lên. Mình gọi cần cố gắng bằng ý thức nữa, bằng chữ cố gắng nữa. Phật tử còn ý thức cố gắng là còn cái ý thức khác nó xen vào, nó che đi, nó dẹp đi, nó không cho mình niệm. Phải không? Phật tử cố ý niệm Phật thì có cái giọng khác nó cố ý nó xen vào, nó không cho mình niệm Phật. Đó là mình cố ý bằng tư tưởng. Phải không? Rồi giờ mình niệm thuần rồi á, là tự cái tái lòng tâm của mình nó tự hiện khởi được Phật lên. Đang bây giờ cái thức tự nhiên nó mất tiêu, nó chìm xuống. Và là ai là tâm chúng ta bắt đầu sống dậy, bắt đầu nó tắt lên niệm Phật. Đó, đây là không niệm tử, tự niệm. Nói theo cái quốc ngữ Việt Nam chúng ta mà dễ nghe là gì? Là không niệm tự niệm. Tức là không còn tác ý niệm Phật, không còn gì cố gắng niệm Phật, không còn ức chế niệm Phật, mà câu niệm Phật nó hằng khởi trong lòng của chúng ta không dứt. Tội tử muốn dứt dứt cũng không được, tại vì dứt tự nó phát lên hoài. Vậy không? Đó là gì? Là không niệm tự niệm. Mà niệm được như vậy rồi á thì lâm chung tội tử sẽ thành công niệm Phật, vãng sanh rất là dễ dàng. Mình không bị chướng duyên nó chi phối mình nữa. Đó, phải không? Tức là lâm chung mình không sợ nghiệp chướng là mình mê, mà mình vẫn sáng tâm niệm Phật cách thoải mái. Cho nên cổ xưa nói câu rằng là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê đó, khô thành chánh niệm lưỡi hầu tê, nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Tự nhớ bài kệ này không? Thôi như vậy đó, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu định độ chúng ta rất sợ lâm chung mê muội lắm. Nói chung là người Phật tử mà giác ngộ tu xuất gia tại gia, mình rất sợ lâm chung mình bị mê muội. Tại vì Phật tử mình đã từng thấy những người mê muội lúc lâm chung rồi. Phải không? Những người mà không tu đó, lâm chung mà mê muội lắm Phật tử. Họ không có biết tỉnh giác, không có sống được cái chính mình, và không ra khỏi cái khổ trong hiện tại mà họ đang là gì? Đang cảm nhận. Đó là gì? Là nghiệp chướng hành khổ sở họ. Phải không? Nghiệp chướng nó hiện ra làm cho tâm họ điên đảo. Đó, họ nhớ nè, họ thương nè, họ tiếc nè, họ sầu nè, họ hận nè, thì ra họ đi không có được. Vậy ra nó quằn quại trước khi chết, rất là khổ sở. Mà nhiều khi mà tự ngồi niệm Phật đưa một người bạn đạo mình đi về thế giới an lạc, mà niệm hoài họ không vô nổi. Tại sao họ cứ lại dằn vặt bởi cái nghiệp của họ hoài? Mình thấy khổ không? mình niệm với cũng mệt chứ Phật tử. Nhiều cái sư niệm Phật tử, nhiều sư niệm muốn chết, họ chưa chết mình muốn chết rồi. Họ chưa chết mình muốn chết rồi, là mình niệm họ cho họ chết sớm, cho họ đi cho rầu đi cho nó khỏe. Ai ngờ đâu mà họ chưa chịu đi mà thầy trò mình muốn chết. Thầy trò muốn chết mà bây giờ mình có muốn chết chưa? Chưa. Thật ra thôi không niệm nữa, niệm hầu chết rồi. Mà chết trong cái gì? Chết cái mệt chứ mà tự. Phải không? Nó như vậy đó. Thật ra đó là hồng nghị, ông niệm thời chút nữa uống nước hầu đi rồi có sức niệm nữa. Niệm hết ca này sang ca khác, hết ngày này tới ngày kia, phải không? Vậy cái người mà nhiều ngày nhiều tháng mới chịu đi được là nghiệp quá nặng. Phải không mà tự? Có người thì lại cuối đời là không được tỉnh giác niệm Phật nữa, mà lại nghiệp chướng hiện ra cái theo đó mà đi, đau khổ mà bị luân hồi trở lại. Còn nếu Phật tử chúng ta mà chuyên tu được, buông xả được, nó quen rồi và thành tâm niệm Phật thiết tha, nó quen rồi, niệm với vô niệm rồi, thì làm chung Phật tử sẽ gì? Sẽ làm chủ được con niệm Phật, sẽ thoải mái nó con niệm Phật. À, tự nhiên kỳ tới nữa đây, Phật tử mà của Chánh Đông, đoàn Phật tử Chánh Đông muốn về chủ linh đi tu á, là có thức sớm ta đi mượn dược viên nữa không? Hết rồi, phải không? 4 giờ sáng đi vừa rồi, ngủ giấc cho khỏe, 4 giờ sáng đi vừa rồi. Và có đi là chặt đường nữa không? Hết rồi, đi thẳng băng tới chùa Phước Định luôn, còn có lộn nữa. Tại mà tự nhiên mình rành đường rồi thì đi rất là thoải mái. Mà tự không có tốn kém dầu xăng nhớt nhiều. Không có bị ngủ trên xe nữa, phải mà tự. Thế như vậy đó là gì? Mình đã thông đường, phải không? Và mình đã chuyên rồi, biết rồi. Cho nên là mình sẽ đến chỗ an toàn để bảo đảm rất thoải mái, đúng giờ. Phải như vậy, phải sớm hơn. Thì cũng như vậy, mình chuyên tu niệm Phật nó quen rồi, mình thắng nghiệp khi còn sống nó quen rồi, thì đến giờ phút lâm chung mình sẽ thắng nghiệp lúc lâm chung một cách tự tại. Và chúng ta là A Di Đà Phật, từ đi luôn. Phải không? Người ta khổ người ta chết, còn mình cười mình chết ha. À, người ta là liếng ái khổ sở, người ta dấn díu cho ta bà, rồi mình cười thoải mái, mình từ giả mình ra đi thôi, không dám tới đây nữa. Từ giả A Di Đà Phật, cái chào Phật A Di Đà tới, mình chắp tay rồi đi luôn theo Phật luôn, ngon không? Nở nụ cười nhẹ theo Phật luôn. Đó là nhờ cái lực và cái sức mạnh và thành tâm chúng ta trong khi mà mình đang tu. Nói như vậy, đó là 4 câu đầu thì ông tự chúng ta. Bây giờ qua 4 câu sau, để mà thành tựu được như thế này, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng thực hành để đấu tranh cái tâm tư phiền não chúng ta trong cuộc sống và làm con người phàm phu thế gian này. Đó là gì? Mọi phân biệt hơn thua nên bỏ. Câu thứ 5, phải không? Mọi phân biệt hơn thua nên bỏ. Là hơn, mọi phân biệt hơn thua nên bỏ. Đây là hai vấn đề lớn mà để mà đại diện cho những đề khác. Tại vì câu thơ nó có giới hạn nên sẽ lấy hai vấn đề thu nhỏ lại. Đó là gì? Là phân biệt và hơn thua. Phải bỏ đi. Phân biệt là gì Phật tử? Là phân biệt như thế này đúng sai như thế kia. Nếu mà còn phân biệt đúng sai là còn nhân ngã bị thử ưa ghét. Như vậy thì còn gì? Còn vọng tâm, còn cố chấp. Phải rồi nha. Tại như vậy đó, như vậy nó phải, như vậy phải đúng, như kỳ nó trật, như kia đúng, là điều là tương đối hết, phải bỏ hết đi. Nói như vậy chứ không nên nói rằng là tôi đúng anh sai, phải đạo này đúng đạo kia trật, phải như vậy. Phải không? Rồi bảo thủ với nhau, phải không? Rồi đấu tranh với nhau, rồi hơn thua với nhau. Như vậy thì còn phân biệt. Phải không? Còn Phật tử mình cũng phân biệt với nhau nữa, giàu nghèo phân biệt với nhau, rồi là gì? Rồi là già trẻ phân biệt với nhau, phải rồi giỏi dở phân biệt với nhau, rồi các thầy cũng vậy đó, cũng phân biệt với nhau. Dương danh ở đời phân biệt nói gì mà người tu chúng ta lại còn tâm phân biệt. Còn phân biệt là gì? Là còn phiền não. Còn phân biệt là còn tự khổ cho mình. Mà lại đến chùa sư thấy thoải mái không? Sư là rất bình dân á, mà tự vô rồi là thoải mái bình thường, ai cũng như thế thôi đó, không phân biệt gì cả hết. Già trẻ lớn nhỏ nam nữ gì vô đây rồi là bình thường hết. Cho nên á, tất cả thì xuống nhà lá ngồi ăn thoải mái. tự do các miền là chế đồ ăn nè, là không có rườm rà những cái chùa khác mà trân trọng Phật tử mà dọn chỗ ăn ngon lành trải thảm rồi ha, đãi ăn ngon lành rồi ha. Tại vì sư đây nó thật sự là người nghèo chứ không có điều kiện. Mình ơi, giá sống thì nó là bình dân đơn giản, mà tự cứ đến tự tại đi, rồi là tới bụng thì cứ là lấy mì là ăn thoải mái vậy thôi, rồi tu thoải mái, nghỉ ngơi thoải mái, tự mình sống, tự mình là tìm cái ăn cho chính mình, khỏi có là hơn thua phân biệt gì cả hết. Lớn nhỏ cũng vậy, già trẻ cũng thế, mới cũ cũng như nhau. Cho nên chúng ta sống được như vậy là mình biết hòa hợp và vui vẻ, không còn phân biệt, không còn ngăn cách. Tiểu không? bình dân giản dị là thoải mái hơn. Còn cầu kỳ đó Phật tử thấy mệt đó Phật tử ơi, khi đi giảng nhiều đạo tràng Phật tử thấy nhiều trụ trì nó cầu kỳ dữ lắm, mà cầu kỳ chừng nào là trụ trì mệt chừng nấy, tại mà cầu kỳ chừng nào á là Phật tử càng mệt chừng nấy, đúng không? Bởi như vậy cho nên sư sống rất là bình dân, rất là đơn giản. Thì mà tự biết tánh sư rồi là khỏi có phiền, khỏi buồn rồi ha. Bởi như vậy sư rất là thoải mái. Đó như vậy. Cho nên ở đây người tu tâm như vậy, mọi phân biệt phải quấy hơn thua, tốt xấu, sang hèn, dinh nhục gì, chúng ta đều bỏ qua bên hết. Tại vì người chân tu niệm Phật là người mong cầu giải thoát, cho nên sự đấu tranh hơn thua đó là vọng tâm, vọng tưởng, là cố chấp, là cái ngã của chúng ta nó hiện ra. Phải không? Nói như vậy đó. Thật ra do đó rồi là tất cả đều nằm trong phiền não mà thôi, đều là phiền não hết. Cho nên phải sống thật cái lòng mình, buông đi cho nó khỏe. Phải như vậy, Phật tử tập buông cho nó khỏe. Rồi cho nên người Phật tử thấy mấy vị nhà sư mà đắc đạo mà tử, mấy vị thiền sư, mấy vị mà chứng đạo á, họ sống rất là bình dị, phải mà tử, sống đơn giản. Đó, sao sao tôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không dạng sự điều không, tâm chân dạng pháp hải đồng quy trên. Học đòi theo Phật thánh nhân mới trừ tâm vọng, mới buồn bổn nguyên. Vọng tâm lĩ tư riêng, thất tình lục dục một tên khác gì, phải không? Thế như vậy nói chung là tất cả đều là vọng tưởng hết, với đó là cái cố chấp hết. Cho nên là cái nghiệp của chúng ta, cho nên là phải biết là từ từ gột rửa, tháo gỡ và buông bỏ, để cho cái lòng chúng ta thoải mái, phải không? Cho nên là chúng ta nhìn mọi người đều như mình hết, cho nên rất là thoải mái. Cho nên là không có chỉ chê ai, không có là tân bốc ai, không có định hót ai, và không có gì, không có mình quỳ gối nô lệ ai cả hết. Như vậy thì mình sống một cách là bình đẳng với nhau thì nó hay hơn, phải không? Tự nó gần gũi hơn. À, nhiều khi mà tự thấy nó sư phụ khó, sư muốn khó đâu, sư rất là bình dân, rất là đơn giản. Nhưng sư khó là khó gì? Mà tự không tu sư rất khó. À, mà tự mà tu được sư rất dễ. Tánh sư là như thế, đơn giản thế thôi. Đã như vậy. Cho nên là mọi phân biệt hơn thua bỏ hết đi, tùy duyên quan hỷ mà buông xả. Ý nghĩa là vậy, là tùy duyên, sống tùy duyên. Hôm nay như vậy thì sống như vậy. À, không phải ngày hôm qua, phải không? Nói vậy thôi, hôm nay mưa thì sống theo mưa, nắng sống theo nắng, phải không? Đó, khá sống theo khá, nghèo sống theo nghèo. Để như vậy mà nó thoải mái. Còn bây giờ mình đang nghèo mà sống kiểu làm sang, chết trong trận nè. Phải không Phật tử? Nghèo mà sống làm sang là phải dây nợ rồi, phải không? Làm ra vẻ ta đây không nghèo là giấu cái nghèo của mình đi là mình chết á, phải không? Như vậy á. Còn bây giờ giàu mà kiểu hà tiện có được không? Không được rồi, nó là phốt sẹn. Phật tử nghe nói như vậy, ta là sống tự nhiên, là sống thoải mái. À, như vậy đó là gì? Đó là sống tùy duyên. Quan hỷ là vui mà với cái người ta làm được tốt, mình quan hỷ người ta. Còn ví dụ người đó nghiệp chướng nặng nề quá, tánh tật xấu còn nhiều quá, mà tự sao đây? Thôi kệ đi, không mà đừng có cố chấp để làm chi cho nó bực bội, phải không tự? Thôi kệ cho rồi. Đó, như vậy đó. À, còn bây giờ ta làm được cái gì đó mình chưa làm được thì sao mà tự? Quan hỷ. Quan hệ phải mà tới, tức là mình là sống theo cái vui của người ta. Như vậy là có phước không? Có phước. Trong thập nguyện phổ hiền bồ tát là thập hạnh đó. À, trong đó có cái gì, cái nguyện thứ mấy Phật tử? À, tam giả gì? Tam giả tùy hỷ công đức, phải không? Phải không? Ngũ giả hay tam giả? À, ngũ giả. À, tam giả phổ tu cũng vừa, phải không? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Thì trong cái nguyện thứ 10, thứ 5 của Phổ Hiền Bồ Tát là gì? Là nguyện tùy hỷ với cái việc làm tốt của người khác, chứ không bao giờ ganh tị tật đố với người khác bao giờ. Mình làm không được, người ta làm được mình vui theo người ta. Bởi như vậy đó, là thành công lớn được, mình không thành công được mình cũng vui theo, là mừng theo người ta, chẳng ganh tị. Bởi như vậy đó, đó là tâm tùy hỷ. Mình tu được thì mình mừng, mà người ta tu giỏi hơn mình cũng mừng theo người ta luôn. Thì người ta được vậy là mừng về người ta. Đó, như vậy hiểu rõ không? Còn nếu người ta tu không được như mình có nên chê không? Không. Ta còn phiền não nhiều mà có nên coi thường không? Không. Mà mình thông cảm cho người ta, đó là quan hỷ. Hiểu rõ chưa? Tùy duyên quan hỷ. Rồi theo gì đó mà tử? À, buông xả. Đây mới là quan trọng nhất. Phải buông xả, cái lời nó cố chấp nè, phải biết buông đi cho nó nhẹ. À, cái buông đây là gì? Để cởi mở cái lòng chúng ta nó nhẹ. Buông hết thì Phật tử còn gì? Còn khổ nhiều. Mà buông nhiều là khổ ít.
buông hết là gì? Là tự tại, phải không? Hôm nay bà tử phải đoàn gian xuống đây tu, bà tử có buông không? Có buông mà xuống đây nổi nè, không buông gì vậy đi nổi. Bà tử nói như vậy đó, có buông mới đi nổi nè, đó như vậy. Còn bà tử mà ở Sa Đéc này, ở Châu Thành này, các chỗ gì để tu nè, có buông không? Buông nè, buông mới ráng ở đây nè, cực khổ cỡ nào cũng ráng buông nữa gì để tu ngày hôm nay, có như vậy. Còn sư phụ bữa nay buông không? Buông nè mới mà tốt ngày nay nhà, chứ không bữa nay đi nữa rồi đó. Đi hoài có không đâu, phải không? Đó, bữa nay lại tỉnh đi đám đi tiền dạng đâu không đi trên á. Ở nhà để mà thầy trò mình cùng học tu ngày hôm nay, phải không? Cho nên phải là phải dám buông mới được. Đó, như vậy. Vậy thì một ngày nào đó muốn về cực lạc mà lên qua sen đó, bà tử phải làm sao? Buông hết, buông hết trơn hết trọi á, bà tử mới lên còn cầu sen được. Và bà tử chỉ còn nhớ gì duy nhất là nhớ Phật A Di Đà thôi, phải không? Thì bà tử buông hết tất cả cái nhớ ở cuộc đời, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ cái, nhớ bạn bè thân thuộc là ái đó, phải không? Là phải buông. Rồi là gì? Liếm, là cái tà tham là liếm, là gì? Là liếm tiền, liếm của, liếm tiếc vật chất, danh quyền lợi lộc của mình, đó là liếm tiếc, buông luôn, phải không? Rồi là gì nữa? Là gì? Là buồn phiền giận hờn ai, đó là gì? Là sân hận, phải buông luôn. À, như vậy thì Phật tử mới nhất tâm bất loạn được, Phật tử mới hòa nhập vào là hào quang Phật A Di Đà. Chứ còn một chút loạn tâm, còn một chút phiền não đó, có lên gò tòa sen nổi không? Lên gì nổi? Bước không nổi thì sao mà lên? Phải không Phật tử? Tính dở dò lên nó gì kịch lại rồi là dính kẹt lại luôn, phải không Phật tử? Mà tắt hơi cái rồi sao Phật tử? Rồi là đau khổ, là đi vào luân hồi trở lại, phải không? Cho nên lâm chung mà bị mê đó, đó là chúng ta bị luân hồi. Cho nên rất sợ lâm chung những thức mê là vậy. Giờ lâm chung muốn được chánh niệm là phải là bây giờ phải cố gắng hết lòng niệm niệm Phật, mệt mỏi cỡ nào cũng ráng cố gắng, đừng nên than, phải không? Đó như vậy. Phật tử có bệnh than không? Có không? Có sao không có? Nó dốc thường phan tu hầu than mệt, tu lâu than mỏi, tu nhiều quá cũng nói ra tu nhiều than cũng than. Bà có không? Bệnh than à, như vậy thôi, không có than đâu nghe, là phải vui. Vui mà niệm Phật ít nhiều cũng vui, đừng có than, phải không? Như vậy. Bệnh chừng nào mà niệm Phật giữ chừng đấy đừng có than. Đó như vậy. Nhờ mình nhất tâm niệm Phật như vậy, cho nên cái mệt mỏi kia từ từ nó biến đi, à, cái buồn phiền từ từ nó buông thôi, là do mình trụ tâm trong câu niệm Phật trên mọi việc đều buồn. Ngay bây giờ thầy có nhớ đâu không? Nãy giờ sư giảng tới giờ đó, thầy có nhớ đâu không? Ai nhớ gì cho ta lên coi, cho 10 điểm. À, mà thầy không nhớ là tại vì sao? Giờ sư nói rất là mạnh mẽ, nó rất là vui vẻ, nó là rõ ràng, nó rất là cặn kẽ, mà tự nghe thấy mát mẻ, mà tự thấy ta tâm lòng sao không còn lạnh lẽ nữa, phải không? Phải không? Nó như vậy. Thầy lấy nhập tâm nghe sư nói, về đâu có bị phân tâm đâu đâu, phải không? Đó như vậy. Thì cũng như vậy đó, mình phải hết lòng niệm Phật. Cho nên là lúc làm chung cái đủ sức năng là mình thắng được nghiệp và mình giải thoát, phải rõ chưa? Đó như vậy. Mọi phân biệt hơn thua nên bỏ, ráng tịnh lòng mới tỏ nguồn tâm. À, muốn tỏ nguồn tâm là muốn thấy được cái tâm Phật của mình. Tỏ là sáng, phải không? Thể là rõ, là không còn lầm, không còn mê nữa, phải không? Nguồn tâm là cái gốc, à, là gì? Là cái tâm Phật của chúng ta. Phật tử muốn thấu rõ cái tâm Phật của mình nằm ở đâu, à, thì Phật tử là sao? Nó ráng tịnh lòng. Tịnh lòng là gì Phật tử? Là cái tâm chúng ta, nó cái lòng chúng ta, nó cái tâm mình nó không còn chút cáo bận phiền não, phải không? Bụi trần phiền não là mới tịnh lòng. Là muốn tịnh lòng bằng cách nào đây? Phải thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm bằng cách nào đây? Là lóng phèn. Lóng phèn bằng cách nào đây? Là bỏ từng miếng phèn niệm Phật vô trong nước đục, phải không? Thì là tâm Phật tử là đầy cái cáo bẩn phiền não, làm cho cái gì? Cái tâm mình bị dơ đi. Giống như mà mùa nước này là từ Campuchia đổ nước về nước đỏ hay nước trắng? Nước đỏ. Đỏ là gì? Là bụi đất không, phải không Phật tử? Nếu mình múc lên uống thì được không? Không ai dám uống cả. Vậy muốn uống được làm sao? Phải lóng phèn, phải không? Tùy ra cách mình lóng phèn mà được nước sớm uống hoặc chậm uống. Mà lóng là lặn xuống đầu uống được chưa? Chưa ngon được mà chưa ngon. Mà muốn cho an toàn nhất là gì? Là phải rút bụi ra hết, để nước hoàn toàn trong không. Thật ra dù cho nó có lắc lư đi, mình muốn không có chút bụi nào, mà uống thoải mái, phải không Thế? Trên dưới gì là uống thoải mái luôn. Tại vì là rút hết bụi phiền não. Như vậy thì Phật tử thấy khó hay dễ? Khó. mà đưa tay vô đâu, giờ cố gắng đúng cách, phải không? Đó, cho nên phải ráng đó. Chính chỗ này cho muốn được tỏ tâm, tâm tỏ tánh của mình, ngộ tánh Phật của chúng ta, thì Phật tử phải ráng cố gắng tịnh lòng. Tịnh là sạch, tịnh là sạch, là lòng mình phải sạch. Lòng mình sạch là gì? Là lòng mình không còn phiền não. Do đó phải ráng buông, 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 buông cho nó quen. Nói buông nó khó, buông cái thằng quen thôi Phật tử, phải không? Thành quen thôi à, đơn giản thế. Đó là nguyên tắc, đó là cách dạy Phật dạy chúng ta. Cái gì cũng vậy, ác làm cũng quen mà thiện làm cũng quen, tạo phiền não nó cũng quen mà buông chiếu nó cũng quen, cố chấp nó cũng quen mà tập xả nó cũng quen. Chứ thì cái nào mà cũng quen hết, nhưng mình tập xả nó khó hơn là tập cố chấp. Mà cố chấp dễ không?
Dễ
ơn là tạo thành phiền não, không có tạo dễ ơn à. Nhưng mà muốn bỏ phiền não dễ không?
Khó,
thấy không? Phật tử là muốn được cái tâm thanh tịnh dễ không?
Khó,
phải biết lọc, phải không? Lọc phủi phiền não trước, cực khổ vô cùng, rồi cuối cùng chúng ta phải là làm sao cho hóa giải cái đáy bụi phiền não nó sạch, nó không còn trong tâm của chúng ta. Chừng đó là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Vậy thì ráng tịnh lòng mới tỏ nguồn tâm, bây giờ tâm mình mới mà thấy được cái tâm của mình, tức là bừng sáng lên, phải không Phật tử? Là như vậy. Niệm đến chỗ vô niệm để sớm tỏ ngộ tánh Phật của mình. Câu thứ tiếp theo là câu thứ 7: mắt mù tai điếc miệng câm. Nghe tôi nói không? Người chân tu chúng ta là mắt phải mù, tai như điếc, miệng như câm. Nghĩa là sao là tử? Tức là cái thực hiện trong cái đời sống tu chúng ta đó, mắt mình vẫn thấy, mà thấy chỉ thấy mà thôi, kiểu như mù. Chứ không phải là mắt mình mù không thấy gì hết, không lẽ mà chỉ quét mắt cho mù? Đó là sai. Mù sao thấy được đi thì tu? Mù sao mà thấy mỏ, mà quýnh, thấy chân chua, mà gõ, cơ mạng, phải không Phật tử? Là mắt mù là mắt thấy mà không thèm để ý, thấy là buông, thấy là buông, không để vô lòng gì hết, phải không? Mắt mù. Tai điếc là gì? Tai điếc là tai này có nghe không? Nghe mà không để ý. Nhớ cái chỗ này nghe không? Thấy là không nghe. Nghe mà không để ý, nghe mà không ghi vào lòng, nghe rồi buông đi, phải quấy không cần thiết, không quan tâm, biết nhưng mà không để vào lòng, hiểu không? Người tu hành giả ta là gì đó, có mắt như mù, có tai, có miệng như câm. Tại sao có miệng như câm? Đáng lẽ phải nói biện luận âm thua, nhưng mà thôi, thủ khẩu như bình, phải không? Để là nghe miệng lại cho tâm nó im, chứ mà cái miệng nhiều chuyện là cái miệng là khổ. Phải không? Tại sao mình không có uy tín? Tại cái miệng mình nhiều chuyện quá. Tại sao tảo ưa mình? Tại cái miệng mình chót chét. Phật tử thấy Phật tử mà chót chét có ai tin không? Không ai tin tưởng người chót chét cả Phật tử. Không ai tin tưởng người nhiều chuyện cả bao giờ. Mà người nhiều chuyện là nói không bao giờ đúng chuyện bao giờ. Phật tử không? Đó như vậy mà một chuyện mà không đúng rồi là cả ngàn chuyện không ai tin. Phải không? Đó như còn người ít nói, mà nói câu nào nó ra câu đó. Vậy thì là mỗi câu nói đều tin tưởng hết. Tại vì sao? Tại vì ta nói đúng. Ít nói mà nói đúng, phải không? Mà người tu niệm Phật chúng ta bây giờ thôi, thủ khẩu như bình, không mở miệng ra nữa. Hồi trước mà nhiều chuyện, bây giờ bớt chuyện, bớt chuyện biết rồi là còn ít chuyện. Ít chuyện nữa là còn gì? Không còn chuyện gì nữa hết. Giờ chỉ còn có chuyện gì? Chuyện là gì? Cứ làm trăm niệm Phật, cứ làm thầm niệm Phật, làm ai nói cũng kệ, làm thầm niệm Phật, làm thầm niệm Phật. Vậy thôi, vậy đi ra sao? Vậy là mình không có nói gì hết. Phải mà tưởng có miệng như vẫn câm. Nói như vậy đó, đáng chuyện thì nói đúng, tốt thì nói, không thì thôi. Đừng có nói ra mà thêm phiền não với mình và người và gây nghiệp. Đó là như vậy. Cho nên là mắt có mù, mắt mù, tai điếc, miệng câm, giả ngu, giả dại. Người tu mình đừng có tỏ thái độ khôn con người khác, hơn người ta phải ghét. Giả ngu, giả dại cho rồi. Mà người chân tu giả ngu, giả dại khỏi ai phiền mình. Còn mà tự mà tu chút chút mà gáy ra nha, là tự mình làm mình dối, phải không? Tự mình làm mình thọ, mình tỏ thái độ mình hay mình giỏi thì có người giỏi hơn, cao nhân tất thủ, cao nhân trị, phải không? Mình giỏi có người giỏi hơn mình, mà mình khoe mình giỏi quá thì có người ta thử mình đó, có người thấy chướng mình đó. Học nghề giỏi ba mớ rồi đi quýnh lộn nha, coi chừng sặc máu họng, gãy giò gãy tay. Còn mấy võ sư ta đâu có quýnh lộn đâu Phật tử, phải không? Đáng chuyện thì can thiệp đáng thôi, không bao giờ quýnh ẩu quýnh tả bao giờ cả. Người chân tu mình cũng vậy, đáng chuyện nó đáng thôi, chứ nó đụng chuyện gì nó đáng đụng chuyện nó ta anh hùng rồi, phải không? Anh hùng rơm là tới số đốt cháy rồi không còn mình giáp. Đó như vậy, cho nên ở đây nó rằng là giả ngu giả dại, ngu mà chẳng biết mình ngu, tự xưng là trí mới ngu thật là.
ngu mà biết rõ mình ngu, ngu này là trí chớ ngu đâu là. À, ai nói vậy? Ai nói vậy? Phật nói mà sư quá nói đâu? Đừng đâu thường sư quá tội nghiệp là Phật nói. Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, phải không? Ngu mà chẳng biết mình ngu mà nói mình thông minh đó thì ngu này là gì? Thật là ngu. Phải không? Còn ngu mà biết rõ mình ngu vậy thì ngu này là ngu gì? Ngu trí, là ngu nhẫn nại, ngu nhẫn nhịn, ngu nhịn nhường. Thế là không, ngu này là gì? Là ngu khôn, là giải 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 ngu để yên thân mà tu. Tiểu ông nói như vậy đó. Thế là người trí ngày xưa giải 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 ngu không ham công tham đấu tranh giành quyền lộc ai cả, cho nên ở trong là chủ điền viên vắng vẻ thanh tao nhẹ nhàng để chi lo tu, tu tâm luyện tánh ta mới thành tiên tác Phật được, phải không? Còn mà tỏ vẻ khôn đó, đấu tranh hơn thua giành giật với đời thì sao mà tử sẽ bị đấu tranh hơn thua giành giật lại, rồi chết không? Chết khổ, phải không tử? Cho nên Trang Tử nói rằng thà làm con rùa lấy đu trong bụng còn hơn là con rùa vàng ở trong cung son điện ngọc. Nhớ không? Nhớ câu chuyện đâu mà tử? À, con rùa vàng ở trong cung son điện ngọc là bằng vàng thiệt, nhưng mà con rùa là con rùa vô chi vô giác. Con rùa này sẽ bị vua nhốt ở trong cung son điện ngọc, làm ở trò vua cho vua ngắm thôi, chắc nó không được, nó không phải là con rùa thiệt, phải không? Mà nó bị nhốt. Còn con rùa mà lấy đu trong bụng, con rùa này phải không? Nó mình bảy chín bụng nó thu tụi lui à, nhưng nó tự do, nó tự do, nó ăn ra muốn không à, mà nó tự do. Còn thứ nó làm rùa ra muốn hay là ăn ra muốn, rùa trong bụng là rùa ở trong cung son điện ngọc. À, con rùa lấy đu trong bụng mà sướng hơn là rùa tự do, rùa tử tử tái, hiểu không? Thôi như vậy cho người chân tu chúng ta là giả ngu giả dại âm thầm lo tu. Thôi âm thầm lo tu mình ai biết cũng được, biết vào kệ, Phật biết đủ rồi. Phật biết gần nhất là gì? Là thầy mình biết, bạn trí thức thân mình biết, và Phật biết đủ rồi, ngoài ra khỏi cần ai biết nữa, phải không tử? Giờ chót nhắm mắt liền trần, ai thua ai hơn chừng đó biết, ai thua ai hơn chừng đó biết, phải không? Đó, bây giờ là hơn thua chưa chắc, người này nói giỏi chưa chắc gì mà giải khó. À, người này nói tu giỏi chưa chắc lâm chung mà giải khó. Còn ta chê mình tu dở chưa chắc lâm chung mình bị đọa, chưa chắc à. Giờ chót ai hay ai dở mới biết, thôi đậm mặt ra đi, chấm nhỏ thiệt to chừng đó hãy biết. Bây giờ lo tu đi, đó như vậy. Cho nên là giả ngu giả dại âm thầm lo tu, đó là cách sống của người chân tu vậy. Thì để kết luận bài học hôm nay, sư xin đọc lại bài thơ này để mà tự ghi nhớ lại một lần nữa. Người niệm Phật phải tin lời Phật, Phật giải khuyên, Phật tiếp dẫn mình. Niệm thầm nhớ Phật lặng thinh, tin mình quyết định vãng sanh kiếp này. Mọi phân biệt hơn thua nên bỏ, ráng tịnh lòng mới tỏ nguồn tâm. Mắt mù tai điếc miệng câm, giả ngu giả dại âm thầm lo tu.